một đạo sóng âm quái dị khác lại vang lên, lần này là dùng một loại tiết tấu và âm điệu hết sức kỳ dị để đối kháng với luồng sóng âm được phát ra từ không gian trắng mịt mùng kia. Hai cỗ sóng âm mãnh liệt xung đột với nhau, rồi phát ra những tiếng vi vút như tiếng huýt gió. Đông trong lúc đó, cả không gian trắng bạch kia đột nhiên nổ mạnh và phóng ra vô số quang mang chói lòa, nhưng chúng chỉ vừa lóe lên rồi lại biến mất ngay. Chỉ một sát na sau đó, tòa cung điện liền trở lại với cảnh tượng vốn có của nó, thềm đá màu bạc lại hiện ra trước mắt, vây quanh một cái hòn bảo thạch thật lớn, vách tường bốn phía chỉ dùng từng khối bạc xếp lên mà thành. Tất cả sự bày trí tại đây đã tạo nên một khung cảnh thập phần trang nghiêm và thánh khiết. Quang cảnh vừa trở nên thoáng đãng rõ ràng thì Lục Ngộng Thần chợt nhìn thấy một con kim lý, cá chép vàng, đang ngạo nghễ bơi lượn giữa không trung, miệng cá mở lớn và không ngừng phát ra hàng loạt những âm thanh tuyệt vời. Lục Ngộng Thần nghe được những âm thanh thoải mái như thế, liền cảm thấy toàn thân thư thả thống khoái nói không nên lời. Hắn ngẩng đầu lên, kinh hô, "A, thì ra là ngươi. Tiểu Ngư, làm sao mà ngươi ra ngoài được thế?" "Không sai, đúng là Phật giới kim lý của Phỉ Thúy Hồ năm xưa." Nó nhìn Lục Ngộng Thần, nói với giọng hết sức kích động, "Ngộng Thần, ta ở trong Vân Vũ kiếm nghe được tiếng sóng âm kỳ dị kia, liền nhớ lại những năm trước ta đã rút tỉa được đôi chút bí quyết dùng sóng âm để công kích địch nhân từ Bích Hải Triều Thanh Tiêu. Vừa may hôm nay lại có dịp dùng đến, không ngờ rằng lại có thể giúp ngươi phá giải trận này." Lục Ngộng Thần cảm kích gật đầu, nói, "Đa tạ Tiểu Ngư." Tiểu Ngư nghe xong thì liền quay đuôi một cái thật mạnh, rồi lại hóa thành một đạo kim quang chui vào trong Vân Vũ kiếm. Lấy âm chế âm, dưới sự trợ giúp của Tiểu Ngư, trận pháp thứ tư của Lăng Phong Thiên Cung, Bạch Giới Âm ba trận đã bị Lục Ngộng Thần phá giải. Ở phía trước chừng mấy chục thước, lại xuất hiện một cánh cửa lẳng lặng đứng tại đó. Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng phi tới gần rồi dừng lại ở trước cửa, hắn giơ tay lên định đẩy nhưng rồi lại ngập ngừng không dám. Bốn trận pháp vừa rồi đã khiến cho hắn trải qua khá nhiều phen hung hiểm, vậy đằng sau cánh cửa này sẽ còn ẩn giấu những gì đây? Lục Ngộng Thần thầm cân nhắc thật lâu, cuối cùng cũng quyết định tiến vào. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc tòa Lăng Phong Thiên Cung thần kỳ này có phải là đang cất giấu bất tử bí tàng hay không? Sau khi đẩy cánh cửa thứ năm ra, Lục Ngộng Thần liền nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Tại trung tâm của căn điện này, có 9 viên cầu thật lớn, xếp thành một vòng tròn, cả đại điện cũng rộng lớn thênh thang, ở mỗi một góc điện đều có một cột tròn đứng sừng sững tại đó. Trên thân những cây cột này đều có chạm chỗ một vài hình dạng rất quái lạ, còn bốn vách tường xung quanh cũng đều có điêu khắc rất nhiều bức tượng. Và mỗi một bức tượng đều có khắc hình một nam nhân thân mặc chiến giáp uy phong lẫm liệt, tay cầm một ngọn xoa tử sáu cạnh, dáng vẻ rất cao ngạo. Những viên bạch cầu phảng phất như cảm thấy được có ngoại nhân đang tiến vào, nên chúng liền không ngừng phát ra lam sắc quang mang, bề mặt của bạch cầu cũng đột nhiên trở nên trong suốt hơn. Lục Ngộng Thần rời bước về phía trước, đột nhiên phát hiện trong mỗi viên bạch cầu đều có một bạch phát lão nhân đang ngồi ở đó. Những lão nhân ngồi ở trong bạch cầu ai nấy đều có râu tóc bạc phơ, dài đến nửa thước, phủ xuống qua vai. Sắc mặt của họ già nua đầy nếp nhăn, nhưng cũng không thể nhìn ra được tuổi của họ. Là ai thế nhỉ? Tại sao lại bị nhốt bên trong những viên bạch cầu đó? Trong khi Lục Ngộng Thần đang thắc mắc thì đột nhiên có một âm thanh thê lương chậm rãi truyền tới, ai đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Có lẽ chí ít cũng đã tới 2000 năm rồi chúng ta rốt cuộc vẫn còn sống để có thể nhìn thấy một tu chân giả xông vào tòa Lăng Phong Thiên Cung này, thật là không thể ngờ. Xem tu vi của hắn, thì bất quá chỉ mới đạt đến Hòa Đạo Kỳ. Vậy thì hắn làm sao có thể xông qua tứ đại trận kia chứ? Ủa, bộ chiến giáp trên người hắn quả thật lợi hại. Chắc chắn không phải là một vật phàm rồi. Xem ra có lẽ nó là một món tiên khí pháp bảo gì đó, nhưng đáng tiếc là hắn còn chưa sử dụng được hết sự ảo diệu của nó. Đúng vậy, nhưng nếu chỉ nhờ vào bộ chiến giáp này, thì nhiều lắm cũng chỉ có thể xông qua được ba trận thôi. Không biết trận thứ tứ là âm ba đại trận, thì hắn đã xông qua bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn còn có bảo bối gì khác phải không? Dù là bảo bối gì thì cũng khó chống cự được với sóng âm mãnh liệt và huyền diệu của trận pháp đó. Những bạch phát lao nhân kia do đã tịch mịch suốt mấy ngàn năm qua, giờ đây ngẫu nhiên trông thấy một người tu chân xông vào, nên đã vồn vã lên tiếng thảo luận, thật là náo nhiệt. Các vị tiền bối, xin hỏi chư vị là ai? Lục Ngộng Thần bước đến trước 9 viên cầu, hết sức cung kính hỏi. Chúng ta là Hải Ngoại Tán Tiên. 2000 năm trước đã bị một tên ác nhân nhốt ở trong tòa Lăng Phong Thiên Cung này. Rồi hắn đã sử dụng đủ loại thủ đoạn để hành hạ chúng ta suốt mấy ngàn năm qua. Tán Tiên. Lục Ngộng Thần kinh hô. Thật là không ngờ, 9 lão nhân tang thương này lại là những cao nhân ở trong tu chân giới Tán Tiên. Đối với một người tu chân, sau khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất là Quy Thiên Hậu Kỳ, rồi mới có thể dẫn động thiên kiếp. Nếu thuận lợi kháng cự được thiên kiếp, thì nhục thân sẽ có thể phi thăng thiên giới, trở thành thần tiên. Nếu trình độ bản thân chưa đạt, và không có cách nào chống cự được thiên kiếp, vậy thì người đó chỉ có thể bỏ lại nhục thể, nguyên thần đào thoát, mà trở thành tán tiên. Thực lực của tán tiên ở tại nhân giới chính là cực mạnh, cho dù là thất đại trưởng môn cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới địch được hai tán tiên. Điều đó cho thấy thực lực của tán tiên thật lợi hại và đáng sợ đến cỡ nào. Tuy nhiên, người có thể nhốt cả 9 vị tán tiên vào đây, hẳn là có thực lực cực kỳ kinh khủng. Tiểu Băng Hữu, ngươi có thể giúp chúng ta làm một việc không? Một lao nhân khẩn thiết nói. Lục Ngộng Thần nhìn 9 vị tán tiên này, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác đồng tình, liền gật đầu nói, xin lão tiền bối phân phó. Kỳ thật việc đó rất đơn giản, chỉ cần ngươi đưa 9 viên cầu nhốt chúng ta rời khỏi vị trí hiện nay, như vậy là đã quá đủ. Thật không dám giấu, năm xưa tên ác ma kia đã sử dụng cửu tinh cấm tiên đại trận mà nhốt chặt chúng ta tại đây, khiến chúng ta phải chịu đủ mọi loại thống khổ trong suốt hơn 2.000 năm qua. Hôm nay gặp được tiểu bằng hữu, thì đó cũng chính là hy vọng thoát khốn của chúng ta vậy. Lục Ngộng Thần nghe xong rất là cảm động, vội vàng bước lên trước, rồi di chuyển 9 viên cầu đưa ra khỏi vị trí cũ. Vành! Cả tòa Lăng Phong Thiên Cung đều bị chấn động. 9 viên bạch cầu bắt đầu rung động kịch liệt, rồi bắn ra 9 đạo quang mang mãnh liệt. Vành một tiếng vang lên, 9 đại viên cầu hoàn toàn bị phá vỡ rơi xuống đất. Ha ha ha! Đã 2.000 năm, chúng ta rốt cuộc cũng khôi phục lại tự do rồi. 9 vị bạch phát lao nhân cất tràng cùng tiếu, bọn họ lấy lại được sự tự do nên có vẻ cực kỳ hưng phấn. Lục Ngộng Thần mỉm cười bước lên trước, vỗ tay phụ hòa nói, chúc mừng 9 vị tiền bối đã khôi phục được tự do. Xoát! 9 đạo hắc quang thoáng hiện, rồi kích thật mạnh vào người Lục Ngộng Thần. Mặc dù đã có thần nhật chiến giáp bảo vệ và đã hóa giải đi một phần lớn lực lượng, nhưng dư lực vẫn còn rất mạnh, nên đã giáng cho thân thể hắn nặng nề quật xuống đất. Chư vị tiền bối, các người sao lại công kích ta? Lục Ngộng Thần dù có nằm mơ không hề nghĩ đến, 9 vị tán tiên này sau khi thoát khỏi cấm chế, thì đột nhiên quay lại công kích vào hắn. Ha ha, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Chúng ta không phải tán tiên, mà là tán ma. Một lao nhân nhe răng cười nói. Hết hồi 83. Chú thích. 1. Hồng thủy đại dương biển nước đỏ. Chương 84, Lăng Phong Thiên Quân. Tóc của 9 lao nhân đột nhiên từ trắng biến thành đen, khuôn mặt hiền lành cũng lộ ra vẻ âm hiểm đáng sợ. Bọn họ chậm rãi di động cước bộ, rồi đẩy ra một cỗ lực lượng mãnh liệt vô hình, ép chặt Lục Ngộng Thần đến nỗi không cách nào nhúc nhích. Các ngươi là tán ma. Hành vi thật là hèn hạ. Lục Ngộng Thần tức giận dị thường, hắn tuyệt đối không nghĩ rằng sự hảo tâm của mình lại đổi lấy một hồi kiếp nạn đáng sợ. Hèn hạ. Trong từ điển của tán ma chúng ta, không có cái khái niệm hèn hạ này, hắc hắc. Tiểu tử, ai bảo ngươi cứu chúng ta, thật đáng đời. 9 tán ma bật tràng cười điên cuồng, trong ánh mắt toát ra vẻ đắc ý. Các ngươi muốn làm gì? Lục Ngộng Thần hô lớn, thấy 9 tán ma giơ hai tay lên, lòng bàn tay của mỗi tên liền xuất hiện một quả hắc sắc thiểm điện quang cầu. Nó không ngừng mở lớn, từng tia thiểm điện nhỏ li ti không ngừng lưu chuyển trên bề mặt của chúng. Giết ngươi. Chúng ta muốn giết ngươi. Ai bảo ngươi không đến cứu chúng ta sớm hơn một chút, làm cho chúng ta phải chịu cực khổ suốt 2.000 năm. Ha ha. Đám tán ma nhìn Lục Ngộng Thần mà trên mặt toát ra vẻ hả hê, hai tay chậm rãi đưa lên cao, hắc sắc thiểm điện quang cầu bắt đầu xoay tròn. Bọn chúng khẽ vung tay lên, 9 quả quang cầu công tới Lục Ngộng Thần với một tốc độ nhanh như thiểm điện. Lục Ngộng Thần vừa hối hận vừa bi phẫn. Nhưng hắn không còn biện pháp nào nữa cả. Chỉ đành nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đang từ từ tìm đến hắn. Dừng tay. Lũ chuột nhắt các ngươi, đã bị giam hơn 1.000 năm qua mà ác tâm vẫn không thay đổi. Hôm nay ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, ngay sau đó là vô số cột quang mang bạch sắc hiện lên, ầm ầm ầm. Hắc sắc thiểm điện quang cầu đã hoàn toàn bị kích nổ tan cảnh. A. A. Mấy tiếng kinh hô vang lên, thân thể 9 lao tán ma bị ném lên cao. Sau đó lại lần lượt theo nhau rơi xuống đất. Lục Ngộng Thần chú mắt nhìn kỹ, thì phát hiện trên đỉnh đầu mỗi tán ma đều có một cái lỗ nhỏ thật sâu, trông giống như có một người nào đó dùng ngón trỏ trực tiếp đâm thủng. Nguyên thần của 9 đại tán ma bắt đầu phân tán, thập phần hoảng sợ nhìn lên không trung, run rẩy nói một tiếng, ngươi ngươi còn ở Lăng Phong Cung vừa dứt lời liền tiêu tán cả. Không hiểu đó là ai mà lợi hại như thế. Chỉ trong một chiêu mà đã dễ dàng khiến cho 9 tán ma quy thiên. Lục Ngộng Thần ngẩng đầu lên. Thấy đó là một khuôn mặt quen thuộc, không phải ai khác, chính là người ở trong bức tranh mà hắn đã thấy được ở trong cung điện. Trên người y mặc một bộ bạch ngân chiến giáp uy phong lấm lấm, tướng mạo anh tuấn bất phàm, mỗi một cử động rất nhỏ như giơ tay hay nhấc chân, thì cũng đều tỏ ra có phong phạm của một vị bá vương. Mà bên cạnh hắn, hai con tiểu hắc chư thập phần tinh nghịch đang nhảy nhót không ngừng, đúng vậy, đúng là hai con tiểu hắc chư trên đại môn của cung điện. Sau khi bị 9 lao tán ma dọa cho chết khiếp, Lục Ngộng Thần tự nhiên nhớ lại mọi chuyện hết sức rõ ràng. Bạch Y Nhân chăm chú nhìn Lục Ngộng Thần một lúc rất lâu, lăng không kéo hai con tiểu hắc chư ôm vào lòng, rồi hết sức nhàn nhã nói với Lục Ngộng Thần, tiểu hài tử, ngươi tên là gì? trên trán ngươi tại sao lại có tín vật của Tham Thần Đại Đế?
Á!
Lục Ngộng Thần âm thầm kinh hô một tiếng, đối phương là ai mà chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhìn ra trên người mình có tham lam chi tỏa. Vạn bối là Lục Ngộng Thần, cái tham lam chi tỏa này là tín vật lúc trước Tham Thần Đại Đế tặng cho vạn bối. Xin hỏi tiền bối là ai, tại sao lại biết Tham Thần Đại Đế, chẳng lẽ ngài là thần tiên của thiên giới? Lục Ngộng Thần dè dặt hỏi. Tham Thần Đại Đế là đế vương một thời của thiên giới, những người tu chân bình thường không thể biết được. Người này chỉ dùng một chiêu đã giết chết cửu đại tán ma, lại liếc mắt một cái thì đã nhìn ra trên thân hắn có mang tham lam chi tỏa, trừ thần tiên trên thiên giới ra, e rằng không có người nào khác có thể làm được. Bạch Y Nhân mỉm cười, tiểu chư trong lòng cũng kêu lên hừ hừ, phảng phất như là đáp lại. Bạch Y Nhân cười nói, Lục Ngộng Thần, hay, tên hay. Trên người ngươi chẳng những có tham lam chi tỏa, lại còn có thần nhật chiến giáp của thần nhật thiên quân năm xưa, cho nên ngay cả đại trận do ta bày bố cũng có năng lực vượt qua, và còn vào được trung tâm của cung điện, quả thật là không đơn giản chút nào. Xem ra trường giang sóng sau dồn sóng trước, thật đúng là hậu sinh khả úy. Bạch Y Nhân ngừng một chút, rồi tiếp tục nói, không sai, ta là Lăng Phong Thiên Quân, một trong những đại la kim tiên ở thiên giới. Lăng Phong Cung chính là phủ đệ của ta tại nhân gian. Ngươi xem đám tán ma kia, vốn là 2.000 năm trước đã bị ta nhốt lại. Sau khi bọn chúng tu thành tán ma, không chuyện ác nào là không làm, hành vi thật khiến người ta phẫn nộ. Vì vậy mà ta đã bắt từng tên trong bọn chúng rồi nhốt vào trong Lăng Phong Thiên Cung của ta. Ồ! Lục Ngộng Thần kêu lên kinh ngạc, trong lòng lại nổi sóng lớn. Lăng Phong Thiên Quân! Đại La Kim Tiên! Đây là thần tiên cấp bậc nào chứ? Quả là quá kinh khủng rồi. Ở trong tu chân giới, chỉ cần một, hai tán tiên thì cũng đã đủ để chấn động toàn thể tu chân giới rồi. Cả thần tiên chân chính cũng chưa từng có người thấy qua, huống chi lại là bậc tối cao cấp trong thần tiên là Đại La Kim Tiên. Có lẽ 100 tán tiên gộp lại cũng không địch nổi một Đại La Kim Tiên. Lăng Phong Thiên Quân nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng Lục Ngộng Thần, liền nhẹ nhàng từ không trung bay xuống, đứng ở trước mặt hắn, một mặt vuốt ve tiểu hắc chư trong lòng, một mặt tiếp tục nhẹ giọng nói, "Ngọc bội ngươi thu được, là một tấm địa hình đồ của ta năm xưa đã lưu lại ở nhân gian, bổn ý của ta là kỳ vọng tìm được người hữu duyên, sau khi tới Lăng Phong Thiên Cung, ta sẽ thu làm đồ đệ và truyền y bát của ta. Đáng tiếc mấy ngàn năm trôi qua, lại không có ai có thể phá giải được bí mật bên trong đó, cho đến khi ngươi xuất hiện." Lăng Phong Thiên Quân nhìn Lục Ngộng Thần cười cười đầy thâm ý, không ngờ rằng ngươi chỉ trong nháy mắt là đã có thể phá giải bí mật của Ngọc Bội, và lại còn liên tiếp phá vỡ 4 tầng đại trận ta bố trí ở phía trước, thật không đơn giản. Lục Ngộng Thần nghe đến đây, trong lòng đột nhiên lay động, nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi, "Lăng Phong tiền bối, tại sao ngài không đợi tại thiên giới, mà lại đi tới nhân giới làm chi?" Lăng Phong Thiên Quân đứng tĩnh lặng một lúc, chậm rãi nói, "Ngươi đã gặp Tham Thần Đại Đế, nên có một số việc, ta cũng không tiện giấu giếm ngươi. Năm xưa nhân số của thần tộc tại thiên giới không ngừng tăng lên, dần dần đối với ngũ đại thần đế này sinh bất mãn, vì vậy đã gây ra một trận bạo loạn. Rốt cuộc họ đã cấm câu ngũ đại thần đế và đẩy xuống nhân giới. Chuyện này, tin rằng Tham Thần Đại Đế đã nói qua với ngươi, phải không?" Lục Ngộng Thần gật đầu, thầm nghĩ vị Lăng Phong Thiên Quân này thật lợi hại, ngay cả hắn trong lòng nghĩ gì, tựa hồ lao đều biết. Ánh mắt của Lăng Phong Thiên Quân dừng lại ở vòm cung điện, giọng nói cùng với ánh mắt như nhìn vào coi hư vô, nói, "Ngươi có lẽ không biết, năm đó thiên giới trừ ngũ đại thần đế ra, còn có lục đại thiên quân thuộc cấp bậc Đại La Kim Tiên, đồng thời trợ giúp các vị thần đế cai quản thiên giới. Trừ ta ra, còn có ngũ đại thiên quân gồm có Bát Hoang Thiên Quân, La Sát Thiên Quân, Phá Hồn Thiên Quân, Ngưng Xương Thiên Quân và Luyện Ngục Thiên Quân." Lục Ngộng Thần nghe đến đây, không nhịn được mà kêu lên một tiếng, tên của mấy vị đại thiên quân này, nghe kinh người như thế, khẳng định là mỗi thiên quân đều có thực lực phi phàm. Lăng Phong Thiên Quân nhìn hắn một cái, một lần nữa lại chìm vào hồi ức, nói tiếp, "Nhân loại chúng thần, mặc dù dựa vào mưu kế thủ thắng, nhưng thực lực của bọn chúng cũng rất cường đại, cho dù tập hợp thực lực của lục đại thiên quân chúng ta mà vẫn không có cách nào thủ thắng trước bọn họ. Điều kỳ quái nhất chính là, sau khi bọn họ đẩy ngũ đại thần đế xuống nhân giới thì cũng không có hành vi quá quyết liệt đối với chúng ta. Bọn chúng chỉ là không nghe không hỏi đến chúng ta, lại còn sắc phong một nhóm khác chiếm giữ ngôi vị tân thiên quân. Lục đại thiên quân chúng ta, tất nhiên là không hài lòng, nhưng chỉ có Bát Hoang Thiên Quân và La Sát Thiên Quân là hiếu thắng không thể chấp nhận hành vi đó, nên đã mưu đồ dựa vào lực lượng của chính mình để ám sát thiên đế. Trong thần tộc, không ngờ, lại bị họ cấm chế và đẩy xuống nhân giới."
"Hả?
Tại sao lại như vậy? Thiên giới thật là quá phức tạp và hỗn loạn rồi. Thiên giới thần bí khó lường vẫn luôn cao cao tại thượng." Lúc này trong lòng Lục Ngộng Thần, dần dần nảy sinh ra một loại cảm giác chán ghét. "Ta cùng mấy vị thiên quân khác, hiểu được cũng không cần phải đợi tại thiên giới, đồng thời trong lòng cũng lo lắng cho ngũ đại thần đế, vì vậy đều tiềm nhập nhân giới. Ở tại Thần Tú Sơn, ta đã kiến lập Lăng Phong Thiên Cung. Luyện Ngục Thiên Quân thì ẩn náu, lập nên Chân Minh Ma Tông, tuy thuộc ma phái, nhưng lại chuyên chú tu chân, không tham gia vào sự vụ của nhân gian. Còn Ngưng Xương Thiên Quân thì ra hải ngoại sáng lập Thủy Tinh Tiên Tông. Chỉ có Phá Hồn Thiên Quân là chẳng biết đi đâu. Sau khi hắn phân ly với chúng ta tại nhân giới, thì đã bật tâm tin tức, không tìm được bóng dáng của hắn nữa. Lăng Phong Thiên Quân nhàn nhạt nói, mấy vị đại la kim tiên đỉnh đỉnh đại danh, từ miệng của y thoát ra lại trở nên không quan trọng như vậy. Lăng Phong tiền bối, nhiều năm như vậy rồi, người có gặp được ngũ đại thần đế hay không? Ai? Nói đến thật xấu hổ, không biết những thần nhân xuất thân từ nhân giới đó, đã dùng pháp thuật thần kỳ gì, mà chúng ta không có cách nào cảm ứng được vị trí của chư vị thần đế. Suốt mấy ngàn năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm mà vẫn không hề tìm được, thật là xấu hổ. Lăng Phong Thiên Quân cúi đầu, lộ ra có điểm chán nản. Vù 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 vù. Đột nhiên càn khôn giới trên tay Lục Ngộng Thần chấn động, lóe ra bạch quang mãnh liệt, phảng phất như có món thần khí nào đó đang mãnh liệt đánh vào càn khôn giới, muốn phá giới mà ra. Lục Ngộng Thần ngầm vận thần quyết, tay tìm trong càn khôn giới lấy ra một món thần khí tỏa ra quang mang. Đây chính là một cái xoa tử sáu cạnh màu trắng bạc, mỗi cái mũi nhọn của xoa tử đều lóe ra bạch sắc quang mang, thân xoa bóng loáng mượt mà, dài chừng hai thước, phảng phất ẩn chứa vô số lực lượng. A, đây không phải Huyền Phong Lạc Hồn xoa của ta sao? Lăng Phong Thiên Quân ngạc nhiên thốt lên, trên mặt tràn ngập thần sắc hưng phấn và kích động. Chương 85, Thanh Long Cố Hương. Huyền Phong Lạc Hồn xoa. Lục Ngộng Thần kinh ngạc nhìn xoa tử trong tay, hai tay nâng nó giơ lên đưa cho Lăng Phong Thiên Quân, rồi thắc mắc hỏi, tiền bối, đây là binh khí của ngài sao? Có phải năm xưa Tham Thần Đại Đế đã lấy được từ ngài? Lăng Phong Thiên Quân khẽ đưa tay, Huyền Phong Lạc Hồn xoa giống như một hài tử cực kỳ hưng phấn nhảy vào trong tay của lão, bạch sắc quang mang đại thịnh, phát ra những âm thanh vụ vụ không ngớt. Không sai, đây chính là binh khí mà ta yêu quý nhất, Huyền Phong Lạc Hồn xoa. Món bảo bối này đã theo ta cả vạn năm. Lăng Phong Thiên Quân thân thiết vuốt ve Huyền Phong Lạc Hồn xoa, quyến luyến không rời. Nhưng cuối cùng lại bị Tham Thần Đại Đế cưỡng đoạt. Ôi, có một nửa nguyên nhân ta tìm Tham Thần Đại Đế cũng là vì món binh khí này. Nhớ năm đó, nó theo ta chinh chiến xa trường, lập biết bao chiến công hiển hách. Toàn thân Lăng Phong Thiên Quân xạ ra thần thái vô cùng mãnh liệt, phảng phất như cuộc đại chiến năm đó đang hiện ra rõ ràng trước mắt. Hai tiểu hắc chư trong lòng cũng dùng đôi thai cọ sát vào Lạc Hồn xoa, dường như cũng rất hưng phấn khi gặp lại lao bằng hưu. Nếu đã là vật của tiền bối, vậy xin người hãy thu hồi lại nó. Lục Ngộng Thần không đành lòng thấy Lăng Phong Thiên Quân bị mất đi món binh khí mà y yêu thích, nên đề nghị giao trả lại cho y. Thật ra binh khí tùy thân cũng tựa như một nữ nhân của mình, đối với nam nhân mà nói, đều quan trọng như nhau. Hơn nữa Lăng Phong Thiên Quân cứu hắn từ trong tay cửu đại tán ma, về tình về lý, hắn cũng phải cảm kích Lăng Phong Thiên Quân. Có lẽ, đưa binh khí của y trả lại cho y, đó là cách báo đáp tốt nhất. Lăng Phong Thiên Quân nghe vậy thì rất hoan hỉ, cầm Huyền Phong Lạc Hồn xoa giơ cao lên, ánh mắt xoay chuyển trên người Lục Ngộng Thần, hỏi, ngươi quả thật muốn đem thần khí do Tham Thần Đại Đế tặng cho ngươi, mà đem trả lại cho ta. Lục Ngộng Thần cười ha hả, nét chân thành hiện rõ trên mặt, cười nói, tất nhiên rồi. Lúc đầu Tham Thần Đại Đế tặng cho vạn bối rất nhiều lợi binh thần khí, vạn bối dù có dùng cũng không hết được, thanh Huyền Phong Lạc Hồn xoa này vốn là vật của tiền bối, hôm nay trả lại cho tiền bối, cũng là điều dĩ nhiên thôi. Lăng Phong Thiên Quân nghe xong rất cảm động, song thủ huy vũ liên tục, hưng phấn nói, đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi, Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần giơ vân vũ kiếm của mình lên, trước mắt như hiện ra những trận đấu sinh tử, nếu không có nó, hắn làm sao có thể vượt qua biết bao nguy hiểm mà đoạt được tinh tú quế quan của thất phái chứ? Hắn đưa một tay vớt thân kiếm, nói với giọng tràn trề thâm tình, một món binh khí vừa tay, cũng quan trọng như nữ nhân yêu dấu của mình, đồng sinh cộng tử, cùng chung hoàn nạn. Lăng Phong Thiên Quân tràn đầy cảm xúc, liên tục gật đầu. Lục Ngộng Thần nói tới đây, không nhịn được nhớ tới khuôn mặt tái nhợt của Dạ Nguyệt, bộ dạng trọng thương máu loang lổ khắp người, trong lòng dâng lên cảm giác khổ sở, lấy ra mai xà hình mai trường, một, để trước mắt chăm chú nhìn nó một lúc lâu, không biết từ bao giờ trên mặt đã đầm đìa nước mắt. Dạ Nguyệt, tại sao nàng lại ngốc như vậy? Ta chỉ là một nam nhân bình thường, tướng mạo bình thường, vì sao nàng lại vì ta mà không quản đến cả tính mạng? Dạ Nguyệt, ta nhất định phải kiếm được máu thanh long để cứu sống nàng. Lăng Phong Thiên Quân vừa ngẩng đầu, thấy Lục Ngộng Thần mắt đầy lệ thủy thì lấy làm kinh hãi, bước nhanh lên trước hỏi, Lục Ngộng Thần, ngươi làm sao vậy? Nhớ tới chuyện thương tâm gì rồi? Hay nói ra thử, xem ta có thể giúp đỡ ngươi hay không? Lục Ngộng Thần từ trong bi thương tỉnh lại, ý thức được mình đã thất thố, vội lau sạch nước mắt, đem sự tình Dạ Nguyệt vì bảo vệ hắn mà chết như thế nào kể ra tất cả cho Lăng Phong Thiên Quân nghe. Ôi! Lăng Phong Thiên Quân thở dài một hơi, tiếp theo liền trầm mặc. y bị cố sự ái tình đẹp đẽ mà thê lương làm cảm động, không nghĩ tới một nữ tử của yêu tông, lại lẫm liệt đại nghĩa như thế. Nàng dám lấy cái chết để cứu nam nhân mình yêu mến, thật sự là không đơn giản. Lăng Phong Thiên Quân tại giờ khắc này, đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với yêu tông. Ta biết Thanh Long ở địa phương nào. Lăng Phong Thiên Quân phá vỡ trầm mặc, thốt ra một lời nói chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai. Thật sao, Lăng Phong tiền bối? Lục Ngộng Thần đang vì tìm kiếm Thanh Long mà rầu rĩ, đột nhiên nghe thấy được tin tức như thế, quả thật là như chết đuối vớ được cọc, tức thì phấn chấn ngay. Cố hương của Thanh Long tại Thương Vân Sơn ở ngoài 3.000 dặm về phía đông nam. Lăng Phong Thiên Quân trịnh trọng nói, nhìn bộ dáng lo lắng của Lục Ngộng Thần, vội vàng nói ra những gì mình biết. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Lục Ngộng Thần mừng rỡ thốt. Thanh Long là một trong thần châu tứ đại thánh thú, vốn là thiên giới thần vật, vì nhân giới có tứ đại hung thú làm loạn, nên đã đặc biệt phái thiên giới tứ đại thần vật là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Tử Kỳ Lân giáng hạ nhân giới để chấn giữ bốn phương, phụ trách giữ an toàn cho nhân giới. Kỳ thật nhắc tới tứ đại hung thú, tức là Đại Trúc Tê, Âm Dương Mãng, Hổ Đầu Phong, Huyết Ngư, ta cũng nhận biết bọn chúng. Chúng vốn là thủ cung cự thú, thủ hạ của Sơn Thần Đại Đế. Do bản tính dã man, nên sau khi Sơn Thần Đại Đế bị bắt, chúng cũng đào thoát xuống nhân gian, hương phong tắc ác, nhưng nhờ có tứ đại thánh thú toa trợn, mà gần ngàn năm qua, mấy con manh thú này cũng chưa từng thò đầu ra. Lăng Phong Thiên Quan thản nhiên nói. À, thì ra là như vậy. Tiên bối, nếu ngài đã nói cho vạn bối biết cố hương của Thanh Long rồi, vậy vạn bối sẽ đi tìm Thanh Long đây, cáo tử. Lục Ngộng Thần lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không được lập tức tìm thấy máu Thanh Long, để đến cứu sống Dạ Nguyệt. Lăng Phong Thiên Quân vung tay lên, phóng ra một cỗ khí thế cường đại ngăn lấy thân thể của Lục Ngộng Thần. Trừ phi Thanh Long chủ động hiến huyết cho ngươi, nếu không thì dù ngươi có muốn máu Thanh Long trong tay, thì cũng khó tránh khỏi một trường ác đấu. Với thực lực của ngươi trước mắt, mà muốn đánh bại Thanh Long thì còn lâu lắm. Thế này đi, ta chuyển cho ngươi tuyệt kỹ thành danh hạng nhất của ta, một loại võ học dương cương bá đạo, chính là Lăng Phong Thần Chỉ. Lăng Phong Thần Chỉ. Lục Ngộng Thần nghe Lăng Phong Thiên Quân nói, thì mừng vui khôn xiết, không ngờ rằng y cũng quan tâm tới mình như vậy, ngay cả tuyệt kỹ của y cũng muốn truyền thụ cho mình. Đây là nhân vật Đại La Kim Tiên, tuyệt kỹ thành danh của y khẳng định là vô cùng lợi hại, tương lai đối phó với Thanh Long, hẳn là cơ hội sẽ cao hơn chút ít. Nghĩ tới đây Lục Ngộng Thần quỳ xuống, dập đầu tạ ơn với Lăng Phong Thiên Quân. Nói sao đi nữa, trước là ân cứu mạng, sau là ân thụ nghệ, dựa vào hai điều này, Lục Ngộng Thần cũng rất nên dập đầu với Lăng Phong Thiên Quân. Lăng Phong Thiên Quân nhìn thấy Lục Ngộng Thần thập phần lễ phép, nên trong lòng hết sức an ủi, y tự mình bước đến nâng Lục Ngộng Thần dậy, rồi nói với giọng thân thiết, Ngộng Thần, mau mau đứng lên. Đi nào, theo ta ra hậu điện, ta muốn dùng 3 ngày thời gian để giúp ngươi đạt tới tầng thứ 5 của Lăng Phong Thần Chỉ. Quang mang chợt lóe, Lăng Phong Thiên Quân liền cùng Lục Ngộng Thần đồng thời biến mất. Ho 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 ho. 3 ngày sau, Lục Ngộng Thần từ biệt Lăng Phong Thiên Quân, từ Lăng Phong Cung đi ra, ngự kiếm bay về cố hương của Thanh Long Thương Vân Sơn. 3 ngày ngắn ngủi, Lục Ngộng Thần được Lăng Phong Thiên Quân tẩy rửa hoàn toàn, quả không hổ là Đại La Kim Tiên của thiên giới. Chỉ trong thoáng chốc mà y đã đưa Lục Ngộng Thần từ Hòa Đạo Kỳ thăng lên tới Quy Thiên Sơ Kỳ, như vậy khoảng cách giữa hắn và Thất Đại Trưởng Môn cũng không còn chênh lệch bao nhiêu nữa. Cho dù đích thân Minh Phi đến đây, thì e rằng tình hình sẽ không còn giống như trước kia, cứ đuổi hắn chạy giống như mèo đuổi chuột quay vòng vòng nữa. Nhất là Lăng Phong Thần Chỉ, Lục Ngộng Thần vốn không ngờ rằng trong thiên hạ này lại có loại chỉ pháp kỳ diệu và bá đạo như thế, gần như cả 10 ngón tay đều hoàn toàn có thể chém cho địch nhân rơi xuống ngựa, hoàn toàn không cần sử dụng đến thần kiếm. Lục Ngộng Thần lập tức phát hiện, nếu đem Lăng Phong Thần Chỉ dung nhập vào Phong Thần Kiếm Quyết, hai môn thần công này kết hợp lại, tất sẽ sinh ra uy lực lớn hơn trước gấp bội. Phát hiện này đã khiến cho hắn thập phần cao hứng. Mây mù trắng xóa không ngừng bay qua vù vù bên hai, Lục Ngộng Thần đối với chiến thắng Thanh Long càng tràn ngập tin tưởng. Ho 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 ho. Thương Vân Sơn là sơn mạch lớn nhất thần châu, kéo dài cả ngàn dặm, quanh năm mây mù bao phủ, thần bí khó lường. E rằng ai cũng không thể ngờ đến cố hương của Thanh Long trong truyền thuyết. Dựa theo sự chỉ điểm của Lăng Phong Thiên Quân, Lục Ngộng Thần tiến vào trong Thương Vân Sơn mạch rậm rạp. Sau khi phi hành mấy trăm dặm, cuối cùng cũng phát hiện ra một ngọn núi hình tròn, cao chót vót, phía dưới ngọn núi còn có một cái hồ. Giờ đây đang là nửa đêm, vầng trăng sáng phản chiếu lên mặt hồ tựa như một tấm gương, sơn, thủy, nguyệt 3 thứ pha trộn, thập phần thanh tú mỹ lệ. Lục Ngộng Thần đứng ở giữa không trung, nhắm hai mắt lại, sau khi đạt tới Quy Thiên Kỳ, thần niệm của hắn đã quảng đại hơn, trong chốc lát, thần niệm như thiểm điện liền mở rộng tới cả đáy hồ. Sau khi lục soát một vòng mà không phát hiện ra điều gì, Lục Ngộng Thần không khỏi thất vọng. Chuyện gì đây, chẳng lẽ Thanh Long đã ra ngoài? Lục Ngộng Thần đưa thân thể lên cao hơn, hắn muốn soát lại trong một phạm vi rộng hơn chừng mấy trăm dặm, xem thanh long có hoạt động ở vùng phụ cận hay không. Thần niệm cường đại trong nháy mắt liền được xuất ra, tựa như tầng tầng hải triều, cuồn cuộn dọc theo bề mặt sơn mạch mở rộng ra ngoài, ước chừng khoảng 300 dặm, đột nhiên có ba cỗ năng lượng vừa kỳ lạ vừa cường đại đối kháng lại rất kịch liệt. Lực lượng rất mạnh, cho dù Lục Ngộng Thần vừa đạt tới Quy Thiên Kỳ, cũng cảm thấy được đại não rất đau đớn, thần niệm thoáng cái đã thu trở về. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thanh long ở đấy? Không đúng, vậy hai đạo năng lượng khác là cái gì? Chẳng lẽ là thanh long đang gặp địch nhân? Thanh long ngàn vạn lần không thể bị người ta bắt đi, nếu không thì Dạ Nguyệt sẽ không thể hồi sinh. Lục Ngộng Thần thầm nghĩ như thế, thân thể bước lên cao, rồi bay nhanh tới địa điểm vừa xuất hiện ba cỗ năng lượng kia. Rầm rầm. Từng luồng khói dày đặc bốc lên, vô số cây rừng bị phá hủy, bán tứ tán ra khắp xung quanh, điểu thú kinh hoàng mà bay, chạy hết sức hỗn loạn. Lục Ngộng Thần cẩn thận từ không trung hạ xuống, lấy thế hành vân lưu nhắm hướng địa điểm chiến đấu mà thủy lướt đi rất nhanh ở trên đất liền. Sau khi đến nơi, Lục Ngộng Thần liền trốn ở phía sau một thân cây rồi đưa mắt nhìn kỹ, nhất thời trợn mắt há miệng, không ngờ đến trong thiên hạ rộng lớn thế này mà lại cũng có kỳ sự như thế. Hết hồi 85. Chú thích. Mai xà hình mai trương huy trương hình rắn mai. Chương 86, cuồng manh thú đấu. Thì ra phía trước có một con thanh long dài hơn trăm thước đang cùng hai con hung thú đại chiến. Thanh long đang bay lượn giữa không trung, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy màu xanh trông giống như áo giáp, không ngừng tỏa ra thanh quang nhàn nhạt, bốn long chảo của nó vung lên vung xuống, tựa như lúc nào cũng có thể công kích. Hai chiếc sừng đen ở trên đầu thanh long không ngừng lấp lóe quang mang, còn nơi cửa miệng thì ẩn ước như có một tia hỏa khí thoát ra. Trước mặt thanh long là một con quái xà khổng lồ, thể tích nhỏ hơn thanh long một chút. Nó chỉ có một đuôi nhưng lại có hai thân thể, một đỏ, một đen. Hai thân thể to lớn vươn thẳng lên trời, phân thành hai góc. Hai chiếc đầu rắn hình tam giác đều cảnh giác thu lại, lưỡi rắn không ngừng thò ra thụt vào. Hai đôi mắt màu huyết hồng, chằm chằm theo dõi mọi động tĩnh của thanh long. Trên đỉnh đầu của thanh long có một con quái vật khổng lồ trông giống như loài ong đang không ngừng bay lượn. Con quái thú này có đôi cánh khổng lồ màu huyết hồn, rộng đến mấy chục thước vuông, trên thân nó lại mọc ra một lớp gai thưa màu đen và những đường vằn màu vàng. Đầu ong to chừng mấy thước, trông tựa như đầu lão hổ, chiếc miệng thì cực lớn, từ trong đó lại mọc ra 9 chiếc răng nanh thật lớn, trên trán có một chữ đại tự, chính là chữ vương. Thanh long uốn lượn thân thể, khiến cho thanh quang trên lớp vảy của nó liên tục lưu động, rọi sáng một vùng chung quanh, cất giọng hừ lạnh, rồi nói, âm dương mãng, hổ đầu phong, hôm nay các ngươi lấy hai đối một, như vậy là công bằng sao? Khẹt khẹt khẹt. Hắc hắc hắc. Hai đầu trên hai thân thể của âm dương mãng phát ra hai đạo âm thanh hoàn toàn khác nhau, một đạo thô tráng như manh hán, một đạo nhu mì ung dung như đằng nữ, âm thanh đoạt hồn nhất phách, khiến cho cả đám chuột ở dưới đất cũng rối rít chui lên, thân thể đổ vật ra, rồi sùi bọt mép mà chết. Thanh long. Đừng nghĩ rằng ngươi là một trong tứ đại thánh thú mà cho rằng bọn ta không có thực lực bằng ngươi. Nếu như chân chính chiến đấu, thì còn chưa biết ai lợi hại hơn đâu. Phen so tài vừa rồi, ngươi có phục hay không? Hai đạo thanh âm dương quái khí của âm dương mãng thay nhau nói ra câu này với vẻ mặt vô cùng quái dị. Lục Ngộng Thần ở xa xa cũng bị ảnh hưởng bởi dị âm của âm dương mãng mà cảm thấy rất khó chịu trong người. Hắn vội vận đại viên mãn thần công, thì liền cảm thấy trong lòng vô cùng thanh tĩnh và khoan khoái. Hô! Hổ đầu phong khổng lồ khơi dậy một trận cuồng phong, bay vụt tới phía trên âm dương mãng, há chiếc miệng hổ to lớn, độc ác cười hô hô nói, thanh long, năm xưa bốn người các ngươi đuổi chúng ta chạy trốn khắp nơi, khốn khổ vô cùng, hôm nay cuối cùng cũng tới lượt chúng ta khi phụ ngươi, ha ha ha. Đừng nằm mơ. Thanh long hừ lạnh một tiếng, đột nhiên long vị vung lên, hùng hổ quét tới âm dương mãng. Hắc hắc. Chiêu này cũ quá rồi, thanh long ngươi quả thật không tiến bộ chút nào a. Âm dương mãng cười một cách quái dị. Rồi đột nhiên thân thể hắc sắc khổng lồ của nó lao về phía trước, thân thể vừa vốn tới bên cạnh thanh long thì liền bao lấy đuôi của đối thủ, chỉ trong chớp mắt đã cuộn quanh thân thanh long. Âm dương mãng cuốn chặt lấy thân thể thanh long, sau đó thì hồng sắc mãng xà liền mau chóng bò lên phía trên, rồi bật lên tiếng cười khúc khích như một nữ tử, thập phần quyến rũ, nói, hi hi. Thanh long đại ca, tiểu muội sớm đã thích ngươi rồi. Thân thể của chàng thật là cường tráng quá đi, nô gia mong muốn mấy nghìn năm rồi. Không ngờ hôm nay cuối cùng cũng ôm được thanh long đại ca, hi hi, tiểu muội thật là cao hứng a. Thanh long trong lòng sợ hãi, không ngờ âm dương mãng lại hiểu rõ phương cách tấn công của mình như vậy. Nó lắc mạnh long vĩ, nặng nề đập xuống mặt đất, nhưng không ngờ thân thể âm dương mãng lại cứng rắn như vậy, bất luận đập thế nào cũng đều không thể văng đi được. Thật là tội cho lão hắc ca, ngươi ở phía dưới chịu khổ rồi, sau này có thời gian tất tiểu muội sẽ cảm tạ ngươi một phen. Hồng mãng cất giọng yêu kiều nói với hắc mãng đang cuốn chặt thanh long. Hừ. Tiểu Hồng, ngươi không thể vừa gặp Thanh Long là đã vội quên ta đấy. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Hắc Mãng ở phía dưới tỏ ra sự đố kỵ. Lục Ngộng Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ Âm Dương Mãng Thư Hùng đồng thể, nhưng luyến ái nhau lại không thành. Điều này cũng chẳng khác gì nam nữ thường nhân, Hồng Mãng yêu thích Thanh Long, còn Hắc Mãng thì vì đó mà phát ghen, vô cùng khó chịu. Nếu không phải là đang gặp đại địch trước mắt, chỉ sợ rằng hai con mãng xà này đã quay sang đánh nhau rồi không chừng. Ừm, Hắc Mãng đó thật lợi hại, Thanh Long đập mạnh như vậy mà cũng không thể chấn rơi nó khỏi thân thể, xem ra thực lực của nó quả thật không thể xem thường. Hồ Đầu Phong ở trên không trung lượn tròn hai vòng, nhìn thấy Hồng Mãng mau chóng bỏ tới gáy của Thanh Long, thì miệng hổ há thật lớn rồi phun ra một luồng khí vụ dày đặc có hai màu vàng đen lẫn lộn. Luồng khí vụ này không ngừng tăng trưởng thể tích, rồi cuồng bạo lao thẳng vào Thanh Long. Hồng Mãng cười nói, Thanh Long đại ca, để nô gia hôn chàng một cái nha, nô gia thèm muốn chết rồi đây. Lời vừa dứt thì nó thuận theo thân thể của Thanh Long mà lao tới, chiếc miệng đỏ như máu há ra, rồi cắn phập một cái cực mạnh vào gáy Thanh Long. Thanh Long cảm thấy như có một cơn đau cường liệt truyền vào cơ thể, hai chiếc sừng đột nhiên bắn ra hai đạo thanh quang, mạnh mẽ kích lên đầu Hồng Mãng. Ở trên không, luồng khí vụ hai màu đã sắp chụp tới Thanh Long, nó thấy vậy liền há miệng phun ra một luồng long hỏa cường liệt, bắn thẳng đến luồng khí vụ hai màu, khiến cho nó bốc tan thành khói và cuối cùng thì biến mất. Hồng Mãng bị thanh quang đánh trúng đầu, chỉ nghe thấy nó rên lên một tiếng, miệng rời khỏi gáy Thanh Long, nói, đau quá à. Thanh Long đại ca, sao ngươi lại đối với nô gia tàn nhẫn như vậy chứ? Lời vừa dứt thì đột nhiên cơ thể của Hồng Mãng phồng lớn lên và càng cuộn chặt lấy Thanh Long hơn, xem ra nó có vẻ như muốn vặn đứt đối thủ ra làm mấy đoạn. Đê tiện! Thanh Long hét lên một tiếng, Long chảo vung lên, bắn ra vô số đạo hàn quang, trùng trùng đánh tới Âm Dương Mãng. Đồng thời thân thể cũng mau chóng chuyển động, rồi quật mạnh thân mình vào vách núi trước mặt. Oành oành! Đất rung núi lở, cả sơn phong phảng phất như bị chấn rung lên. Vô số cây cối, sơn thạch bị đánh vỡ tung, khói mù bốc lên phủ mờ một chu vi rộng lớn. Với chiêu quật vừa rồi, Thanh Long đã chấn cho Âm Dương Mãng đầu choáng mắt hoa, hắc hồng lân phiến liên tục rơi xuống, hai thân mãng xà to lớn từ trên thân Thanh Long cũng rơi xuống đất. Thanh Long cũng không tránh khỏi lực va đập cực lớn vừa rồi, vì nó đã dùng hết chân nguyên toàn thân, nên rốt cuộc trên thân và nội phủ đều thụ thương không nhẹ. Sức mạnh thật là cường đại. Lục Ngộng Thần tán thưởng trong lòng. Xem ra Thanh Long đối phó với thần châu nhị đại hung thú thì vẫn còn đủ lực đối kháng. Cứ lợi đến khi thật sự không xong, thì lúc đó hắn mới ra tay giúp đỡ cũng chưa muộn, tin rằng Thanh Long sẽ vì cảm kích mà tặng tinh huyết cho hắn. Không đợi Thanh Long định thần lại, Hổ Đầu Phong đã liền đánh ra một đòn công kích khác. Lúc Thanh Long quật người vào vách núi, nó đứng thẳng ở trên không trung, chiếc đuôi đen kịt to lớn cong lại rồi nhắm thẳng vào Thanh Long mà phóng ra hàng vạn mũi phong châm dài cả mấy thước, bắn tới địch thủ như cuồng phong bạo vũ. Quả không hổ là thủ lĩnh của thần châu tứ đại thánh thú, trong lúc then chốt ấy, thân thể Thanh Long đột nhiên cuộn mạnh lại, hình thành một khối cầu có đường kính mấy chục thước, rồi cả khối cầu phóng ra thanh quang chói mắt, toàn bộ long lân co lại. Thanh sắc quang cầu không ngừng xoay tròn, khiến cho mấy vạn phong châm vừa chạm vào thì đều phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thanh quang bay lên, hàn quang lấp lóe, những mũi phong châm do Hổ Đầu Phong bắn ra thật lợi hại, không ngờ là chúng đã đâm rơi vô số vảy rồng của Thanh Long. May mà còn có thanh quang hộ thể. Tuy nhiên, tính luôn việc này và cú quật người vừa rồi thì Thanh Long cũng thụ thương không nhẹ. Vành! Thanh Long trên chết bay ra, thân thể duỗi dài, nặng nề rơi xuống đất, làm gãy một mảng cây rừng. Hô hô, Thanh Long đổi hơi đứng dậy, hô hấp nặng nhọc, đôi mắt rồng vốn màu xanh, nhưng hiện tại thì lại tràn đầy những tia máu. Thanh Long vươn cao thân thể, nó hiểu rõ, Âm Dương Mãng và Hổ Đầu Phong sẽ không ngừng tay dễ như vậy, bọn chúng một ở mặt đất, một ở trên không, hình thành lực lượng hợp công, thật là quá mạnh. Lục Ngộng Thần nhìn bộ dạng của Thanh Long, biết là nó đã bị thương, còn Hổ Đầu Phong ở trên cao thì lộ ra nụ cười âm hiểm, và lúc này Âm Dương Mãng cũng đang vươn người dậy, chuẩn bị công kích một lần nữa. Trong lòng gã tự đủ, đen đủi rồi. Xem ra Thanh Long gặp nguy rồi, ta phải xuất thủ cứu tương trợ thôi. Nghĩ đến đây, Lục Ngộng Thần vừa chuẩn bị di động thân thể, thì đột nhiên ở trên trời có một đám mây hồng lướt qua bao trùm trời đất, hoàn toàn che kín mặt trời. Thanh Long thấy thế, trong mắt lộ ra nét hưng phấn. Còn Hổ Đầu Phong đang ở trên không thấy vậy thì cũng biến hẳn sắc mặt, kinh hô, chẳng lẽ y tới rồi. Chương 87, Thánh Thú Chu Tước. Hồng Vân như bao phủ cả bầu trời. Rắc. Một tiếng hót thánh thoát của chim tước vang lên từ không trung, tất cả Hồng Vân bắt đầu tụ lại, rồi dần dần hóa thành một con chim tước rất lớn. Một con chim tước rất xinh đẹp. Lục Ngộng Thần thấy lòng mình như trùng xuống, hắn hoàn toàn bị hấp dẫn bởi con chim tước mỹ lệ này. Một thân được bao phủ bởi lông vũ màu đỏ tuyệt đẹp. Dưới ánh dương quang lại càng tỏa ra nhiều tia sáng sặc sỡ, ẩn ước như có quang hoa lấp lánh như nước chậm rãi trôi. Đôi chim thật dài, nhẹ nhàng phe phẩy tại không trung, màu sắc từ đỏ dần dần biến thành màu hoàng kim. Đôi cánh to lớn nhẹ nhàng mở ra cơ hồ như muốn bao phủ cả một phạm vi vài trăm thước. Cái mỏ màu vàng vừa dài vừa cong không ngừng mở lớn, đồng thời cũng phát ra những tiếng hót rất dễ nghe. Đôi mắt đen nhánh như hai vì sao lấp lánh và sâu thăm thẳm. Cái mào như một đóa hoa kim sắc ngạo nghễ dựng thẳng trên đỉnh đầu, phát ra thần quang chói mắt. Chẳng lẽ, đây là Chu Tước bài danh đệ nhị trong thần châu tứ đại thánh thú? Lục Ngộng Thần trong lòng thầm tán thưởng, thật là một con chim tước cực kỳ mỹ lệ. Thanh Long xoay chuyển thân thể, nhanh chóng bay lên không, thốt lên mừng rỡ, Chu Tước muội muội, nàng rốt cuộc đã đến, Ngu Huynh rất cao hứng. Xem ra vừa thấy Chu Tước đến, Thanh Long dường như đã quên mất những vết thương trên người, thoáng cái đã phấn chấn lên rất nhiều. Đôi mắt xinh đẹp của Chu Tước khẽ chớp, cái mỏ màu vàng khẽ mở ra, giọng nói trong như tiếng suối róc rách vang lên, "Thanh Long đại ca, để huynh đợi lâu, xin đừng trách. Từ lúc nhận được truyền tin của huynh, tiểu muội liền hỏa tốc đến đây ngay. May là còn đến kịp, không để cho hai con ác thú này chiếm được tiện nghi." Thanh Long gật đầu, phát ra tiếng long ngâm âm vang dồn dập, nỗi lo trong lòng đã tan biến như không còn nữa. Âm Dương Mạng thấy Chu Tước đến, nên trong lòng cũng thầm kinh hãi, xem ra trận chiến đấu hôm nay, quả thật khó có thể nói trước thắng bại rồi. Hồng Mãng duỗi thẳng thân thể, vỗ lượn vài cái vô cùng quyến rũ, cất giọng nũng nịu cười nói, "Thanh Long đại ca, tại sao khi vừa thấy Chu Tước muội tử nhà các người đến, thì đã lại không để ý đến nô gia nữa rồi?" "Hi hi." Thanh Long chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Còn Chu Tước vốn rất chán ghét Âm Dương Mãng, nên sau khi vừa nghe xong lời đó liền tức giận nói, "Phì, ngươi là tên quái vật âm không ra âm mà dương cũng chẳng ra dương. Ngày trước khi còn ở tại thiên giới, ta đã thấy ngươi không thuận mắt rồi, nhưng không ngờ giờ đây đã đến nhân giới mà ngươi lại càng trở nên bạo ngược hơn." "Phì, Thanh Long đại ca, chúng ta cùng lên, hãy đánh bại hai con ác thú này." Hắc Mãng nghe lời Chu Tước nói thế thì rất tức giận, nó vốn thầm ái mộ Hồng Mãng đã vài ngàn năm, mặc dù là thư hùng đồng thể vĩnh bất phân ly, nhưng Hồng Mãng vẫn nhất định không để nó tiếp cận, và lại thực lực của Hồng Mãng cũng không kém gì nó, nên nó vốn không có biện pháp ra tay. Giờ đây nghe thấy Chu Tước xúc phạm ý trung nhân của mình, nó lập tức điên cuồng gầm lên một tiếng, rồi thân hình đen xì vốn đã to lớn giờ lại bắt đầu phình lớn thêm ra, cái đầu khủng bố hình tam giác lại phun ra một đạo hắc sắc tinh quang chia làm hai đường rồi bắn về phía Thanh Long và Chu Tước. Hắc Mãng vốn là âm mãng, nên lực lượng công kích cũng cực kỳ bá đạo. Đối mặt với Hắc Mãng đang tức giận điên cuồng, Thanh Long và Chu Tước tất nhiên là không dám coi thường. Chu Tước khẽ lay động đôi cánh, lập tức phát ra một cỗ hồng vân công thẳng vào đám hắc sắc tinh quang. Còn Thanh Long cũng bắn ra hai đạo thanh quang từ hai chiếc sừng, đánh thẳng vào hắc sắc tinh quang. Ba cỗ lực lượng cường đại chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hổ Đầu Phong lúc này chợt lộ ra nét cười âm hiểm. Chỉ thấy nó nhanh chóng vung đập đôi cánh, trong chớp mắt thân thể trở nên một hình thể hỗn độn, nhìn không rõ bản thể nữa. Sau đó, chợt có hàng ngàn hàng vạn con hổ đầu phong từ trong hình thể hỗn độn đó bay ra ảo ạt, che kín cả không trung, những cái đầu hổ đồng loạt mở ra những cái miệng lớn, phát ra âm thanh ong ong rồn rập. Dòng âm thanh mang theo những tia hồng quang nhàn nhạt, khiến cho toàn thể không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa như đang bị một lực lượng rất cường đại làm cho rung chuyển và dao động. Những âm thanh đó càng lúc càng tạo ra những gợn sóng trong không gian khiến cho đối thủ có cảm giác bất an và động tác cũng cứng nhắc dần. Chu Tước kinh hô một tiếng, "A, là phong ba công kích. Thanh Long đại ca mau dùng chân nguyên hộ thể, để ta đi đối phó với hổ đầu phong." Trong phong ba cường đại, Âm Dương Mãng giống như cá gặp nước, lại có thể thuận theo gợn sóng mà nhanh chóng bơi đi. Hành động của nó hoàn toàn không bị trở ngại nào. Hai con hồng hắc sóng mãng, thuận theo phong ba vượt lên, đồng loạt mở hai cái miệng thật rộng. Bắn ra hai đạo tinh quang một đen một đỏ, theo hai đường mà xé gió bay đi, đồng thời cũng phát ra tiếng điện nổ lách tách rồi hợp lại một chỗ trên không trung, và công thẳng về phía Thanh Long. Lúc này, chỗ Lục Ngộng Thần đang đứng cách hổ đầu phong không xa, vì vậy mà luồng phong ba kia cũng công luôn về hướng của hắn. Xoạt xoạt. Thân nhất chiến giáp đỏ rực lập tức bao phủ toàn thân, vô số hồng tuyến nhỏ dài như ngàn cánh tay, vung múa trên dưới trái phải, đánh giạt tất cả phong ba ra ngoài. Dù chưa bị phong ba chạm trúng, nhưng Lục Ngộng Thần cũng cảm nhận được sự đáng sợ của luồng phong ba này, dù sao thì hắn cũng ở cách đấu trường khá xa, nên nếu là trực diện giao đấu với hổ đầu phong, chỉ sợ hắn không thể dễ dàng đánh bật phong ba ra như thế. Đối diện với phong ba lồng lộng giống như sóng biển, Chu Tước phải dùng đến thực lực cường hãn của mình. Nó nhẹ nhàng rung động kim sắc hoa quan trên đỉnh đầu, rồi lập tức phóng ra hàng vạn đạo kim quang bay khắp tứ phía và chiếu sáng cả tòa sơn cốc, khiến cho cả ánh dương quang cũng phải trở nên ảm đạm. Hồng sắc phong ba gặp phải những tia kim quang này liền giống như tuyết trắng bị tan chảy, rồi kim sắc quang mang không ngừng mở rộng, dần dần tiếp xúc đến vô số con hổ đầu phong trên không trung, liền khiến cho chúng như cảm thấy bị áp lực rất mạnh, chỉ kịp phát ra vài tiếng rên thì cả mấy vạn con đều toàn bộ biến mất. Quang mang màu vàng sầm vụt lóe sáng một cái, tiếp theo đó thì bản thể của hổ đầu phong liền xuất hiện trở lại. Thì ra bản thể dù sao cũng có thực L, C cường hắn hơn, nên kim sắc quang mang kia không thể tiêu diệt được nó. Ở bên kia, Thanh Long cũng cao giọng gầm vang, nhanh chóng mở miệng phóng ra một đạo hồng sắc long diễm để đón đỡ hắc hồng tinh quang. Đòn công kích này đã tụ tập công lực toàn thân của Thanh Long, nên chỉ nghe hoành một tiếng, giữa không trung liền hiện ra một đám vân vụ thật lớn tỏa nhanh ra ngoài, thì ra nó được hình thành bởi hai cỗ lực lượng kia. Lực lượng trùng kích cự đại nhanh chóng đánh sâu vào chân núi, khiến nơi đó nổ ầm một tiếng, cả ngọn núi nhỏ liền bị san bằng, cả cây cối cũng bị hủy diệt hoàn toàn, nhất là một số tiểu sinh linh sống ở dưới mặt đất, chúng cũng bị lực lượng đáng sợ ấy đánh chết. Thân thể của Âm Dương Mãng bị lực lượng cường liệt đánh trúng, khiến cho nó từ trên không rơi xuống, nặng nề đập vào mặt đất và tạo thành một cái hố lớn thật sâu. Thân thể của Thanh Long cũng bị đánh bật về phía sau, Chu Tước thấy vậy liền vội quạt mạnh đôi cánh, tạo ra một cỗ lực lượng nhu hòa nhẹ nhàng đỡ lấy Thanh Long. Trong lúc Thần Châu Lưỡng Đại Thánh Thú Thanh Danh Hiển Hách cùng Lưỡng Đại Hung Thú giao đấu, chúng đã tạo ra một loại lực lượng bất phàm. Lục Ngộng Thần đứng quan sát ở một bên, trong lòng thầm tính toán, xem thử lúc nào có thể công khai xuất hiện, để đánh chúng một đòn mà cứu Thanh Long và Chu Tước. Vân Thái Dương vẫn treo cao giữa không trung và không ngừng tỏa ra quang mang chói lọi. Đột nhiên không biết từ đâu lại có một vầng mây mù khổng lồ đang nhanh chóng bay từ phương đông đến nơi đang xảy ra ác đấu. Chỉ trong nháy mắt, vầng mây mù ấy đã bay đến trên đỉnh đầu của đám manh thú. Thanh Long và Chu Tước nhìn đám mây mù khổng lồ ấy, hơi có vẻ bất ngờ, nói, trời ạ! Cái gì thế? Riêng hổ đầu phong và Âm Dương Mãng khi nhìn thấy được vầng mây mù đó thì trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, bọn chúng chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vầng mây mù quỷ dị kia mà nhất thời quên băng đi của các đấu. Trong chốc lát, toàn bộ sơn cốc đều trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ. Ho 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 ho. Tây Bắc man hoang. Âm phục sơn mạch, quanh năm được xương trắng phủ mờ, quỷ khí dày đặc. Nơi đây chính là cứ địa của ác quỷ môn đỉnh đỉnh đại danh. Vạn Quỷ Trì, một địa phương thần bí nhất trong ác quỷ môn. Lúc này, ác quỷ trưởng môn Quỷ Vô Nhai đang mặc một bộ trường bào màu hồng, cung cung kính kính quỳ gối bên cạnh Vạn Quỷ Trì. Trong Vạn Quỷ Trì, dòng huyết thủy đang sôi sùng sục, vô số bong bóng từ mặt nước liên tục bốc lên không ngừng, cả mặt nước cũng phát ra sương trắng nghi ngút. Lúc này đang có 10 tên bạch y nhân, trên mặt che vải trắng, hoàn toàn không thấy được diện mạo, đang đứng bên cạnh Vạn Quỷ Trì. Bọn chúng chính là thập đại quỷ vương đỉnh đỉnh đại danh của ác quỷ môn. Mỗi một tên đều ôm một cái chậu màu đỏ sậm, bên trong chậu được phong ấn khoảng vài vạn quỷ hồn, thoang thoảng có thể nghe được tiếng rên thê thảm của những quỷ hồn bị nhốt trong đó. Các huynh đệ, thời gian đã đến, mau đưa hồn phách đầu nhập vào Vạn Quỷ Trì. Quỷ Vô Nhai ngẩng đầu nhìn lên một tòa biểu bàn, một kỳ dị đang treo lơ lửng giữa không trung, thấy cây kim điểm thời gian ở bên trong đã quay dần đến vị trí trung ương, liền vội vàng hạ lệnh cho thủ hạ. Thập đại quỷ vương cũng đã thu liễm cuồng khí lúc thường ngày, giờ đây cung kính ném cái chậu trong tay vào trong Vạn Quỷ Trì. Quỷ Vô Nhai chắp hai tay lại, trong miệng thầm thì thào, bắt đầu niệm lên một chuỗi chú ngữ kỳ quái. Từng đạo quang mang đỏ sậm từ trong miệng Quỷ Vô Nhai bắn vào nước trong ao. Chỉ trong chốc lát, bên trong khuôn viên Vạn Quỷ Trì vốn rộng hơn vài chục thước, liền bắt đầu xảy ra biến hóa kịch liệt. Hết hồi 87. Chú thích. 1. Biểu bàn đồng hồ cổ. Chương 88. Phệ hồn cự thú. Bên trong Vạn Quỷ Trì, hồng sắc huyết thủy sôi sùng sục và có một cột nước với đường kính rộng tới mấy thước chợt phun mạnh lên cao. Hồng sắc huyết thủy từ trong cột nước lấp lóe quang mang rồi không ngừng bắn tung tóe ra ngoài. Thập đại quỷ vương rất khẩn trương, chăm chú nhìn vào biến hóa của Vạn Quỷ Trì. Mỗi lần nhìn thấy môn chủ Quỷ Vô Nhai niệm một đoạn chú ngữ thì trong lòng bọn họ liền tăng thêm phần khẩn trương. Một truyền thuyết đã được lưu lại suốt mấy ngàn năm qua, rất có thể sẽ được thực hiện vào thời khắc này. Thử hỏi, thập đại quỷ vương làm sao mà tránh khỏi khẩn trương cơ chứ? Lúc này thân thể Quỷ Vô Nhai đang bị bao phủ bởi một lớp huyết sắc tinh quang, lão càng lúc càng tỏ ra thành kính, càng niệm càng nhanh. Hàng ngàn hàng vạn ánh quang mang vẫn tiến nhập vào bên trong ao huyết, càng lúc khiến cho nước sục sôi kịch liệt. Ô ô, oanh oanh. Từng trận âm thanh phát ra giống như tiếng giống của dã thu giữa đêm trường, làm cho toàn thể ác quỷ môn đều bị chấn động. Các môn nhân nghe được những đợt âm thanh sắc bén ấy đều không khỏi dùng mình sờn gáy. Cũng may là trước đó môn chủ đã có lệnh, nên bọn họ không bị hoảng loạn, chỉ việc tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình. Quỷ Vô Nhai rốt cuộc cũng niệm xong chú ngữ, hắn mở mắt ra hiệu cho thập đại quỷ vương quỳ xuống. Vành! Hoa! Bên trong Vạn Quỷ Trì, toàn bộ hồn phách đều biến mất, sau đó, đột nhiên nước trong ao giống như bị bạo phát, toàn bộ đều phún vọt lên cao lên đến mấy chục thước, huyết thủy tung tóe khắp nơi. Quỷ Vô Nhai và Thập Đại Quỷ Vương thấy vậy thì đều khấp khởi vui mừng, tuy nhiên, bọn họ vẫn không hề nhúc nhờ ít, chỉ hưng phấn chờ đợi kết quả. Trên mặt khó nén được vẻ vui mừng. Hống, 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 hống. Huyết thủy giữa không trung một lại truyền ra bốn loạt âm thanh điên cuồng khiến cho cả mặt đất cũng bị chấn động kịch liệt. Tô Lạp Lạp. Huyết thủy giữa không trung đột nhiên biến mất, mà thay vào đó là bốn quả quang cầu với đường kính dài cỡ 2, 3 thước. Mỗi một quả quang cầu đều có màu sắc khác nhau, cả thể là lục, bạch, hồng và huyết sắc, bốn màu. Chúng không ngừng phình to ra, còn quang mang vây bọc ở bên ngoài cũng không ngừng chuyển động, càng lúc càng chói mắt. Đột nhiên, bốn quả quang cầu ấy phát ra lục, hồng, bạch, huyết bốn loại quang mang thật mãnh liệt, ngay cả Quỷ Vô Nhai là môn chủ đã đạt đến Quy Thiên kỳ mà cũng không thể mở mắt ra để nhìn cho rõ. Soát. Quang mang tản ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thì kinh hỉ phát hiện ra bốn con quái thú uy phong lẫm lẫm đang lơ lửng xuất hiện ở giữa không trung. Bốn con quái thú này có hình thù khác nhau, quay lại thành một hình vòng cung, và cả bốn con đều cưỡi trên huyết hồng sắc vân vụ. Lục sắc quái thú đầu sư tử, trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng lớn màu xanh, thân thể trong suốt có thể nhìn xuyên thấu mà thấy được cả máu và nội tạng ở bên trong rất rõ ràng. Cơ thể của nó giống như được tạo bằng thủy lưu vậy, trông rất quái lạ. Hồng sắc quái thú, toàn thân được bao bọc bởi những tấm vảy, mỗi tấm trông giống như vảy rồng, hai con mắt to như mắt trâu đỏ ngầu, trên đầu nhô ra một cái sừng màu đen. Bạch sắc quái thú toàn thân phủ đầy nhung mao và có một cái đầu thật lớn, gần giống với đầu rồng, hai chiếc long giác, một màu bạc sừng sững chĩa lên không. Còn với huyết sắc quái thú thì toàn thân được bao quanh bởi quang mang màu đỏ đậm như máu, đầu tròn có vô số tiêm giác, hai nhô ra, cái đuôi to lớn như ngạc ngư, ba chìa ra phía sau, tràn trề bá bí. Quỷ Vô Nhai giống như một kẻ nô tài, liên tục dập đầu trên đất, cao giọng nói: Nhân giới ác quỷ môn môn chủ Quỷ Vô Nhai xin tham kiến tứ vị thánh sứ của quỷ giới. Thập Đại Quỷ Vương lúc này cũng không dám thở mạnh, chỉ biết dập đầu lia lịa. Tuy vậy, trong lòng của họ rất cao hứng, xem ra quỷ bảo điện của ác quỷ môn ghi lại là sự thật, chỉ cần thu thập được 100 vạn hồn phách của con người, rồi cho chúng đầu nhập vào vạn quỷ trì, đồng thời khởi động chú ngự thì sẽ có thể triệu hoán tứ đại thánh sứ của quỷ giới. Vậy tứ đại thánh sứ mà quỷ bảo điện nhắc tới chính là tứ đại phệ hồn thú của quỷ giới. Lục sắc chính là thủy hồn thú, hồng sắc chính là hỏa hồn thú, bạch sắc chính là phong hồn thú, còn huyết sắc chính là ám hồn thú. Thủy hồn thú lắc đầu, thủy quang trên người lưu động, nhìn chằm chằm vào những người ở bên dưới, lạnh lùng nói: Quỷ Vô Nhai, là ngươi đã triệu hoán bốn huynh đệ chúng ta đến đây. Quỷ Vô Nhai vẫn không ngừng dập đầu, trán xuất đầy mồ hôi lạnh. Trước mặt quỷ giới thánh sứ, lao không còn là nhất môn chi chủ nữa. Vì thấy các ngươi khổ cực cung dưỡng 100 vạn hồn phách cho huynh đệ chúng ta, nên chúng ta sẽ đáp ứng giúp các ngươi một việc. Có chuyện gì hay nói đi. Thủy hồn thú là quỷ giới thánh thú, nên cũng có uyên nguyên sâu xa với ác quỷ môn. Dù sao cũng đã ăn của người ta hơn 10 vạn hồn phách thì cũng nên làm một vài chuyện tốt cho người ta chứ nhỉ. Quỷ Vô Nhai bối rối nhìn lên, chắp tay thi lễ, căng thẳng nói: Tứ vị thánh sứ từ dị giới xa xôi đến với nhân giới hẳn là đã trải qua nhiều phong trần, thật khổ cực. Tiểu nhân đã an bài cho tứ vị một chỗ nghỉ rất tốt. Xin tứ vị hãy tạm thời nghỉ ngơi trước, sau đó chúng ta sẽ bàn đến đại sự cũng chưa muộn. Tứ đại phệ hồn thú nghe vậy thì lắc đầu vẫy đuôi đi theo Quỷ Vô Nhai trở về tổng đàn của ác quỷ môn. Thập Đại Quỷ Vương liền cũng đứng lên theo, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Bọn họ đang vẽ ra mỹ cảnh Phong Thần Tông đỉnh đỉnh đại danh sẽ bị ác quỷ nổ bật gốc rễ trong tương lai gần đây. Ho 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 ho. Trên bầu trời, từ đám mây mù đang quần quần kéo đến đột nhiên truyền ra nhiều tiếng cười kỳ quái, giống như có hơn 10 loài động vật cùng phát ra. Nghe những âm thanh đó, Lục Ngộng Thần chợt giật mình, hắn cảm thấy những giọng cười đó rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ được là của ai. Mây mù chợt tụ lại thành hình một đám quái vật đen đuổi to lớn. Đầu tiên là ô long cao lớn đến mấy chục thước, rồi hắc xà lớn gấp 4, 5 lần so với một con cọp bình thường, và tiếp theo còn có chó, trâu, thỏ, ngựa, dê, khỉ, gà, heo. Tất cả đều màu đen, và hình thể rất to lớn. Rõ ràng đây là thập nhị thần tiếu mà năm xưa Lục Ngộng Thần đã từng giải cứu. Cầm đầu thập nhị thần tiếu chính là Thử Thần Tướng, lúc này nó đang cưỡi trên đầu cự ngưu, dáng vẻ vẫn cao ngạo như xưa, khẽ vung vây móng vuốt, vui vẻ cười nói: Chư vị, đã lâu không gặp. Từ sau khi biệt ly ở thiên giới, chư vị vẫn luôn tiêu giao tại nhân giới, không giống mười mấy huynh đệ chúng ta bị Kim Cương Thiên Quân giam hãm vào kiếm trận ngàn năm, thật là cực khổ a. Thanh Long và với Chu Tức hít vào một hơi lãnh khí, không ngờ rằng thập nhị thần tiếu lại có ngày trốn thoát ra được Kim Cương Luân Hồi kiếm trận, đây quả thật không phải là một tin tốt. Nhớ lại năm xưa, thập nhị thần tiếu vốn là chiến tướng đắc ý nhất của Mạn Thần Đại Đế, thực lực tương đối cường hãn. Nếu như hôm nay tự mình gây khó dễ, thì cho dù có hợp sức của cả bốn con vừa thánh thú vừa hung thú thì e rằng bọn họ cũng không phải là đối thủ, huống chi Hổ Đầu Phong và Âm Dương Mãng đều không đi chung đường với họ. Hổ Đầu Phong và Âm Dương Mãng vừa gặp được Thập Nhị Thần Thiếu, tuy rằng cũng bị giật mình, nhưng dù sao bọn họ cũng là thủ hạ của Sơn Thần Đại Đế, mà Sơn Thần Đại Đế cùng với Mạn Thần Đại Đế đều là đế vương của thiên giới, ít nhiều gì cũng có quan hệ qua lại. Lúc này Hổ Đầu Phong vội quạt nhẹ hai cánh, vội bay đến gần Thập Nhị Thần Tiếu nhiệt tình chào hỏi, thì ra là chư huynh đệ thần tiếu, mấy vạn năm rồi không gặp, ta thật là nhớ chư huynh đệ muốn chết. Các thần tiếu cũng vội vàng gật đầu đáp lễ và nói vài lời khách sáo. Âm Dương Mãng cũng lắc lư hai cái đầu tam giác màu đen, rồi cất giọng âm dương quái khí nói, đúng vậy, chư vị thần tiếu huynh đệ, chúng ta cũng lâu rồi không gặp, nếu có thời gian rảnh rỗi thì bọn ta cũng muốn được cùng chư vị hội tụ và hảo hảo trò chuyện a. Thấy hai chiến tướng thủ hạ của Sơn Thần Đại Đế đối với huynh đệ mình khách khí như thế, thì thử thần tướng rất đắc ý, cười chi chi, nói, đúng vậy, đã lâu chúng ta không gặp, vậy cũng nên tụ hội trò chuyện chứ nhỉ. Nhị vị huynh đệ, chúng ta vô tình đi qua đây và đã bị trường tranh đấu nơi đây hấp dẫn nên mới chạy đến đây. Thật không ngờ là nhị vị lại đang giao tranh cùng với Thanh Long và Chu Tước. Các huynh đệ chúng ta bị giam cầm suốt mấy ngàn năm rồi, nên chân tay cũng có phần ngưỡng ấy. Chi bằng hãy để Thập Nhị Thần Tiếu chúng ta thư giãn gân cốt một chút nhé. Hổ Đầu Phong vừa nghe xong lời ấy thì trong lòng rất vui mừng, vội vàng nói, hảo a, hảo a. Đây qua là một dịp tốt để chư vị huynh đệ động thủ động cước a. Thanh Long và Chu Tước nghe bọn họ bàn tán mà trong lòng rét run, thầm nghĩ, thật là bất diệu. Hai người chúng ta thật không thể tránh được một trường giao tranh với Thập Nhị Thần Tiếu rồi, nhưng phải làm sao bây giờ? Đang trong lúc còn phân vân do dự để tìm đối sách, đột nhiên từ trên không truyền đến một âm thanh như sấm rền, hừ, đã có Thanh Mị Thiên Quân ta ở đây, Thập Nhị Thần Tiếu các ngươi chớ có cản rỡ. Hết hồi 88. Chú thích. 1. Long giác sừng rồng. 2. Tiêm giác góc nhọn, mũi nhọn. 3. Ngạc ngư cá sấu. Chương 89. Hắc ám không gian. Sau khi quang mang chói mắt dịu bớt lại, từ giữa không trung liền xuất hiện một người đầu đội kim khôi, mình mặc kim giáp, trong tay cầm kim tiên. Đúng là một vị chiến tướng của thiên giới. Sau lại được sắc phong là Thanh Mị Thiên Quân. Thì ra, Thanh Mị Thiên Quân phụng mệnh đến nhân giới điều tra việc Lôi Điện Thiên Luân bị thất tung một cách kỳ lạ, nhưng sau khi đến Thanh Thiên Phong thì y đột nhiên phát hiện ra lực lượng dẫn động Lôi Điện đã biến mất không còn dấu vết. Y nhìn thấy một người tu chân có thực lực trung bình tại nhân giới, người này căn bản là không thể nào điều động được Lôi Điện Thiên Luân. Nhưng trong quá trình tìm kiếm, y dường như đã cảm nhận được sự tồn tại của một lực lượng kỳ dị rất mong manh, như có như không. Thanh Mị Thiên Quân liền theo dõi. Cố lực lượng ấy mà đuổi tới đây, nhưng không ngờ, chẳng những y gặp được Âm Dương Mãng và Hổ Đầu Phong mà còn gặp được Thập Nhị Thần Tiếu vốn đã bị Kim Cương Thiên Quân cầm cố. Bọn chúng làm sao có thể thoát ra được? Nhìn 12 con vật đen đen mờ mờ, Thanh Mị Thiên Quân không khỏi nhịn được hào khí dâng cao. Thì ra, đối với thiên giới, đặc biệt là Thanh Mị Thiên Quân, thì đám thần tướng kia chẳng có phân lượng gì. Nhưng bọn chúng muốn lấy số đông để lấn áp những con thần thú như Thanh Long. Chu Tước do thiên đế phái đến nhân giới thì y không thể bỏ qua được, buộc phải hiện thân ngăn cản. Thanh Long, Chu Tước thấy Thanh Mị Thiên Quân xuất hiện thì vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng thi lễ với y, rồi nói, tham kiến Thanh Mị Thiên Quân. Thanh Mị Thiên Quân khẽ phất tay, xoay người đối mặt với Thập Nhị Thần Tiếu, lạnh lùng nói, Thập Nhị Thần Tiếu, không ngờ các ngươi vẫn có thể thoát ra khỏi Kim Cương Luân Hồi Kiếm Trận, đúng là ta đã quá xem thường các ngươi. Hôm nay đã gặp được các ngươi ở đây, thì ta nhất định phải cấm cố các ngươi thêm một lần nữa. Ha ha ha. Thập Nhị Thần Tiếu buông ra những tràng cười không dứt. Thử thần tướng nhảy lên chiếc sừng của Ngưu thần tướng, rồi cất tiếng cười to, nói, Thanh Mị. Người khác còn sợ ngươi chứ 12 huynh đệ tỷ muội chúng ta không sợ ngươi đâu. Nếu như hôm nay là Kim Cương Thiên Quân đích thân đến đây thì chúng ta còn có mấy phần e ngại. Hừ. Nhưng đáng tiếc là người đến đây lại là tên ngu ngốc nhà ngươi, ai mà sợ ngươi chứ. Ha ha ha. Ngoài hắn ra, các thần tướng khác cũng buông tràng cười cùng dại. Với đủ loại âm thanh của đủ các loài thú, khiến cho toàn bộ không gian đều tràn ngập những âm thanh hết sức quái dị. Lục Ngộng Thần nhìn Thần Tiếu và Thanh Mị Thiên Quân, thì hiểu rằng thực lực của mình dù đã đạt tới Quy Thiên sơ kỳ, nhưng so với chiến tướng của thiên giới cùng với thiên quân thì vẫn còn cách quá xa. Xem ra chỉ còn cách tiếp tục gần thân và lặng lẽ quan sát, chờ xem cuộc diện thay đổi thế nào. Thanh Mị Thiên Quân nghe vậy thì rất giận dữ, thét lớn một tiếng, tay huy động kim tiên phóng ra năm đóa tường vân, rồi bay thẳng tới trước. Y phát ra một đạo quang mang kim sắc mang theo tiếng sấm và tiếng gió, nhanh chóng khuyết trương và chụp tới Thập Nhị Thần Tiếu. Bay trận Thập Nhị Thần Tiếu. Thử thần tướng ra lệnh, sau đó, nó nhanh chóng nhảy đến một vị trí trên không trung, các thần tướng khác cũng theo đó mà lần lượt phân tán ra các góc, hợp thành một đại trận. Thập nhị thần tiếu bao gồm, thử, ngưu, hổ, thỏ, long, xà, mã, dương, hầu, kê, khuyển, chư, một, đồng loạt phun ra một đạo hắc quang răng mắc đầy trời và chụp vào tia kim quang đang phong tới. Hai cỗ cường lực cùng lúc kích vào nhau và phát ra tiếng nổ thật lớn. Thanh Long và Chu Tức cùng đội vàng tránh về phía sau, đồng thời trên người cũng tỏa ra hai luồng chân nguyên thanh quang và hồng quang để hộ thể. Âm Dương Mãng và Hổ Đầu Phong một tả một hữu giám thị Thanh Long và Chu Tước, ngăn cản mọi hành động của chúng. Thần Tiếu đại trận vừa được lập xong thì ngay lập tức Thanh Mị Thiên Quân liền cảm thấy như đang bị một cô áp lực đè nén. Tuy ngoài mặt y vẫn làm ra vẻ không có gì, nhưng trong lòng đã thấy vô cùng kinh hãi, thầm nghĩ, Thần Tiếu đại trận thật là lợi hại. Xem ra thần tướng thủ hộ của Mạn Thần Đế Cung không phải chỉ có hư danh mà thôi, bọn họ quả thật cũng có thực lực. Ta phải cẩn thận, coi bộ nếu không xuất hết thực lực thì sẽ khó có thể qua được trận này. Nghĩ đến đây, kim sắc chiến giáp trên thân y liền bắt đầu tỏa ra quang mang mãnh liệt, kim sắc chói lọi xông thẳng lên trời. Thanh Mị Thiên Quân cầm chắc kim tiên trong tay, thần quang trong mắt xạ ra bức người, sau đó thì huy động kim tiên, bắn ra vô số kim sắc tiên ảnh trùng trùng điệp điệp vào trong hư không. Kim tiên trên tay Thanh Mị Thiên Quân có tên gọi là Toái Kim, dựa vào chín thức Chu Tiên Ma Pháp mà nổi danh tại thiên giới. Thức vừa rồi thi triển chính là thức thứ nhất, Tiên Đả Ma Vân. Đây chính là thức có lực công kích rất mạnh. Dưới sự chỉ huy của Thử Thần Tướng, Thập Nhị Thần Tiếu đại trận bắt đầu tiến vào tầng thứ nhất, Hắc Vân Áp Thành. Từ giữa trận, tầng tầng lớp lớp mây mù ùn ùn tụ lại, và thân ảnh của các thần tiếu chiến tướng đều ẩn vào bên trong không còn nhìn được rõ nữa. Dường như các thần tiếu đã rút sẵn binh khí của mình, mà các loại binh khí đó lại có hình thù rất quái lạ và không ngừng tỏa ra hắc quang. Thì ra chúng đã bắt đầu công kích. Kim sắc tiên ảnh cùng với Hắc Vân kích vào nhau liền phát ra tiếng nổ long trời lở đất, vang rền khắp cả sân cốc, quang mang bắn ra loạn xạ từ phía. Quả không hổ là một thiên quân. Thanh Mị Thiên Quân lấy một chọi 12 mà vẫn bất phân thắng bại. Thanh Mị Thiên Quân khẽ nhướng mày, hai tay lại vũ lộng kim tiên, khiến cho ánh kim quang lấp loáng sáng ngời, thanh kim tiên trong tay từ một đống biến thành hai. Y dùng hai tay cầm thanh kim tiên và sử dụng đến xuất thần nhập hóa, tạo thành hai phiến kim sắc tiên ảnh khổng lồ, hợp thành hai tòa kim sơn xoay tròn trên không trung, rồi đánh thẳng tới Thập Nhị Thần Tiếu. Chiêu thức này được Thanh Mị Thiên Quân sử dụng rất thần diệu, vì y là người đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, nên vận dụng kim tiên rất hoàn mỹ. Thanh Mị Thiên Quân thi triển chiêu Lưỡng Tọa Kim Sơn để phá Thập Nhị Thần Tiếu đại trận. Tòa kim sơn càng lúc càng khuyết đại, trông chẳng khác nào được ma pháp phổ vào đó. Thập Nhị Thần Tiếu mặc dù có nghe qua đại danh của Thanh Mị Thiên Quân, nhưng chưa bao giờ chính thức động thủ, nay đột nhiên Thanh Mị Thiên Quân thi triển ra tiên pháp thần kỳ như vậy, nhất thời khiến cho bọn họ chúng có chút bối rối. Toàn thân của mỗi thần tiếu đều được bao phủ bởi một tầng hắc quang, bọn chúng đã nhận ra rằng, thể tích của tòa kim sơn kia vẫn không ngừng gia tăng, và cũng bắt đầu đánh phá vào lực lượng của trận pháp. Ong ong! Kim sơn phát ra tiếng vang trầm thấp, một vòng sắc quang đã vây chặt lấy kim sơn, rồi không ngừng co rút lại. Thập Nhị Thần Tiếu vội cố gắng điều động chân nguyên, để gia tăng uy lực của đại trận. Thử Thần Tướng nhìn thấy tình hình không ổn, trong lòng cũng giật mình với thực lực của Thanh Mị Thiên Quân, vội lớn tiếng ra lệnh, các huynh đệ tỉ muội. Hãy mau chuyển sang tầng thứ ta của thần tiếu đại trận. Long thần tướng nghe vậy liền cất tiếng gầm lên thật lớn, rồi dường như có kỳ tích, toàn thân nó vươn ra rất dài, đầu và đuôi liên hợp thành một vòng tròn màu đen. Trong khi đó, xa thần tướng cũng đồng thời từ hướng ngược lại mà vươn dài thân thể to ra, cũng hợp thành một vòng tròn màu đen khác. Các thần tướng còn lại cũng nhanh chóng biến hóa thân hình, co nhỏ lại thành những hắc sắc quang cầu, rồi chia ra cao thấp mà bay tới hai vòng tròn màu đen ở phía trên. Chỉ còn lại Thử Thần Tướng là vẫn chưa biến hóa, vẫn cao ngạo bay lơ lửng giữa không trung. Nó huy động móng vuốt, từ trong đôi mắt xạ ra một cỗ quang mang kỳ dị. Hắc ám không gian. Thử Thần Tướng cao giọng ngâm, Long Xà Nhị Tướng lúc này đã là hai vòng tròn đen vừa nghe tiếng hô của Thử Thần Tướng thì chợt co rút lại, còn những hắc sắc quang cầu do những thần tướng khác biến thành thì đồng thời phát ra những hắc quang xông thấu lên trời. Trong chốc lát, cả không gian liền trở nên tối sầm lại. Vành Long. Phanh phanh. Hai tỏa kim sơn do Thanh Mị Thiên Quân đánh ra đã bị vòng tròn hắc sắc ép nát bấy. Còn hắc quang vừa được phóng lên cao, thì cũng từ giữa không trung mà ùn ùn hạ xuống, công thắng đến Thanh Mị Thiên Quân. Toàn thể sơn cốc dường như đều bị bóng tối nuốt trọn. Vô luận là Âm Dương Mãng, Đầu Hổ Phong hay là Thanh Long, Chu Tước đều cảm thấy rất kinh ngạc. Thanh Mị Thiên Quân cảm nhận được sức ép mãnh liệt của bóng tối hắc ám kia, trước mắt y chỉ toàn là một vùng tối đen, cái gì cũng không thể nhìn thấy được. Hắc ám không gian. Quả thật là một trận pháp lợi hại. Thanh Mị Thiên Quân thầm sợ hãi trong lòng, trong tình huống này, dù y muốn phản kích thì cũng chưa chắc đã kịp, nói không chừng đòn công kích của thần tiếu sẽ lại tới trước rồi. Hít một hơi dài, xương cốt của Thanh Mị Thiên Quân vang lên tiếng kêu lách cách, chân nguyên toàn thân liền chuyển động nhanh như tia chớp. Hai thanh kim tiên một lần nữa lại nhập thành một, trên thân tiên xuất ra ánh sáng màu vàng, chiếu sáng mấy thước bên trong không gian. Kim tiên huy động theo một quỹ tích rất đẹp mắt, cả không khí ở trong một khuôn viên vài trăm thước dường như cũng bị xáo động lên. Kim tiên trong tay thanh mị thiên quân càng múa càng nhanh, nó mang theo một sức mạnh càng lúc càng cường liệt, khí thế tựa như bài sơn đảo hải, khiến cho toàn thể hắc ám không gian trở nên hỗn loạn, cả hắc sắc quang cầu cũng bị rung động mạnh, và hai vòng tròn màu đen do long, xa nhị tướng tạo thành cũng không còn cách nào co lại. Chiêu này chính là thức thứ 5 phiên giang đảo hải trong pho chu ma tiên pháp của thanh mị thiên quân. Năm xưa, y đã dựa vào chiêu này mà đã chu diệt rất nhiều là ma đầu. Ho 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 ho. Hắc hắc. Quỷ môn chủ quả nhiên là hùng tài đại lược, tại hạ rất bội phục. Ma môn môn chủ huyết cấm vô vô bả vai quỷ vô nhai, thoải mái cười to nói. Quỷ vô nhai âm trầm cười, đáp lại, lần này chúng ta tập kích phong thần tông, được tứ vị thánh sứ hiệp trợ, hơn nữa, còn được ma môn và thánh tà tông ủng hộ. Tin rằng chúng ta sẽ nhất cử tiêu diệt được phong thần tông không chút khó khăn, ha ha ha. Tông chủ thánh tà tông Lãnh Thiên Sương cũng cất lên tràng cười đắc ý với chất giọng âm dương của mình. Y vươn một tay tới, huyết cấm và quỷ vô nhai thấy vậy thì cũng vươn tay ra, rồi cả ba đồng thời siết chặt tay nhau. Trong đôi mắt âm tà quái dị của cả ba chợt lóe lên một tia hưng phấn, vì bọn họ vừa đã quyết định xong một âm mưu kinh thiên động địa ba. Hết hồi 89. Chú thích. 1.12 con giáp. Chương 90. Kim Tiên Quan Tháp. Diệu Nhiên nhìn ra bóng đêm u tối bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt tỏa xuống trước thềm. Nàng khẽ thở dài, mày ngài nhíu lại, trên khuôn mặt mỹ lệ vẫn còn đọng lại nét thương cảm chưa tan. Ngọc Thần, đệ đi đâu rồi? Tại sao lại đột nhiên thất tung? Thật khiến chúng ta lo lắng bốn. Ngày đó tại Liên Hoa Tự, Diệu Nhiên là người đầu tiên phát hiện ra Lục Ngọc Thần đã thất tung. Thần Yên Chân Nhân sau khi biết chuyện, liền báo lại cho Hư Vân Tông Chủ. Ông ta đã phái xuất toàn bộ tăng nhân trong chùa. Giải ra tìm kiếm bốn phía, mất cả hai ngày mà vẫn không tìm thấy hắn. Thần Yên Chân Nhân mang theo thất vọng rời khỏi Liên Hoa Tự, khi trở về Phong Thần Tông liền kể lại sự tình Lục Ngộng Thần thất tung cho Thiên Nhất Chân Nhân biết, ông ta chẳng những không hề phiền muộn, mà trái lại chỉ cười không ngớt, bảo bà không cần phải lo lắng, vì mọi việc đã có thiên ý an bài. Diệu Nhiên lúc đó đứng bên cạnh trưởng môn sư bá, lúc nghe được lời ấy thì trong lòng mở mịt không hiểu. Nhưng cũng không tiện hỏi kỹ. Khi nàng theo sư phụ quay về Hành Thủy Phong thì mới dám đem nghi vấn trong lòng mà hỏi Thần Yên Chân Nhân. Thần Yên Chân Nhân chỉ thở dài một hơi, khuyên bảo nàng chớ lo lắng, rồi bảo rằng Thiên Nhất trưởng môn đã đạt đến Quy Thiên hậu kỳ, một thân tu vi cao thâm khó dò, ông ta đã nói ra lời đó tất là có đạo lý, cuối cùng Thần Yên còn dặn nàng không được suy nghĩ mông lung nữa. Thế nhưng, Diệu Nhiên làm sao lại không thể suy nghĩ vẩn vơ kia chứ? Ở tại Liên Hoa Tự, mấy sư tỷ đệ các nàng đã trải qua vô số trận đấu lớn nhỏ. Hết trận này đến trận khác đều là vào sinh ra tử, thập phần hung hiểm. Vì vậy mà bọn họ đều nảy sinh cảm tình sâu sắc với Lục Ngộng Thần. Hơn nữa, Diệu Nhiên không biết vì sao giờ đây trong mắt nàng, Lục Ngộng Thần đã hoàn toàn thay đổi. Một loại cảm giác không tên len lén xâm nhập phương tâm của nàng từ lúc nào không hay. Nàng nhớ đến lần đầu trông thấy bộ dạng háo sắc của hắn, lúc đó nàng rất chán ghét cái bộ dạng ấy, nhưng mà giờ đây hình ảnh đó lại đột nhiên trở thành rất khả ái. Diệu Nhiên đưa tay khẽ vuốt lên Tố Thủy Lan Y trên người, một loại cảm giác lạnh lẽo của nước truyền vào trong người, khiến cho lòng nàng càng thêm trầm trọng. Khi Lý Ngọc Nhân đến thăm nàng, điều khiến cho nàng cảm thấy bất ngờ nhất chính là khi tiếp xúc với gương mặt anh tuấn đó, trong lòng nàng đã không còn cảm giác gì nữa, tâm tình vẫn bình đạm như đối với những người khác. Điều này đã khiến cho Lý Ngọc Nhân vừa sợ hãi vừa bất an, chỉ đành tay không quay về. Ai? Diệu Nhiên vô lực ngã người xuống giường, tâm sự ngổn ngang trăm mối. Không biết phải tỏ cùng ai. Ho 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 ho. Cung chủ, xin mời dùng nữa. Hàn Nguyệt Băng mang theo một dĩa trái cây, bên trên có vài thứ hoa quả và một chén cháo mời Minh Phi. Sau khi bỏ đi diện xa che mặt, toàn thân Hàn Nguyệt Băng mặc một bộ váy trắng bạch, làm tôn lên gương mặt tuyệt sắc, thật sự xinh đẹp mỹ lệ đến cực điểm. Băng Nhi, mang đi đi, ta đã nói rồi, ta không đói. Minh Phi lạnh nhạt nói, đôi mắt sáng như sao xạ ra một cỗ hận ý và nộ khí phảng phất như có như không. Cung chủ, người đã mấy ngày không ăn rồi, dường như tâm tình của người không mấy tốt. Rốt cuộc là việc gì đã khiến người phải quan tâm lo lắng như vậy? Hàn Nguyệt Băng cùng ba vị tỷ tỷ đồng sinh từ lúc theo Minh Phi từ Liên Hoa Tự trở về, thì phát hiện nàng chỉ một mực chìm đắm tỏ lên một cảnh giới kỳ lạ, phảng phất như có nộ khí mà không thể phát tiết, có hận ý mà không thể biểu đạt. Tuy bốn tỷ muội đều do Minh Phi một tay nuôi lớn, nhưng Hàn Nguyệt Băng lại được cung chủ coi trọng nhất, do đó mọi người đều nhờ nàng đến khuyên nhủ cung chủ. Băng Nhi, ngươi lui xuống đi. Thanh âm Minh Phi vẫn lạnh như băng, một cỗ uy nghiêm vô hình phát tán ra, khiến Hàn Nguyệt Băng phải lạnh run. Hàn Nguyệt Băng cũng không dám nói gì thêm, chỉ thấp giọng xin lui ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Hàn Nguyệt Băng, Minh Phi thở dài một tiếng. Từ lúc bị Thập Nhị Thiên Sắt đánh trọng thương, nàng đã cố gắng áp chế thương thế, sau khi trở lại Liên Hoa Tự, liền vội vội vàng vàng mang theo môn nhân quay về Nghiễm Hàn Cung. Qua vài ngày sau, hình ảnh của Lục Ngộng Thần vẫn hiện hiện trong trí não của nàng không tan, khiến nàng mỗi khi nhớ đến thì hận đến nghiến chặt răng, hai tay siết chặt. Nàng không ngờ rằng Lục Ngộng Thần lại có quan hệ với Yêu Tông, giờ đây lại có sự bảo hộ của Yêu Hoàng, nên nếu nàng muốn bắt hắn về, thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Xem ra, chuyện này chỉ đành để ngày sau hắn nói. Minh Phi từ từ bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, bắt đầu từ tốn vận hành Hàn Băng Thần Công để điều trị nội thương. Lục Ngộng Thần, ta sẽ sớm bắt được ngươi. Vào lúc Minh Phi sắp sửa tiến nhập vào trạng thái luyện công, trên mặt nàng chợt lộ ra nét cười kỳ quái, phảng phất như là trò đùa mèo vờn chuột, cũng sắp lại diễn ra năm. Ho 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 ho. Vành ảnh. Kim sắc tiên ảnh đánh lên từng bộ phận của thần tiếu đại trận, quang cầu và vòng tròn màu đen sau khi bị kích trúng, thì đều khiến cho thập nhị thần tiếu lần lượt trở lại nguyên hình. Thấy trận thế vẫn nguyên vẹn chưa tan, thử thần tướng hô lớn một tiếng, trong lòng như có hòn đá đè nặng. Nhìn vào Thanh Mị Thiên Quân lúc này toàn thân đang lấp lóe ánh kim quang, trong lòng thầm nghĩ, giỏi cho Thanh Mị Thiên Quân, thực lực quả không tệ. Xem ra nếu hôm nay chúng ta không thi triển toàn lực thì khó có thể phát tiết được hết cơn tức này. Nghĩ đến đó, thân hình thử thần tướng liền bắt đầu bay lay động, đồng thời hô lớn, hắc vụ triệu trạch. Thập nhị thần tiếu đột nhiên phân ra thành ba nhóm, thử, ngưu, hổ, thỏ bốn thần tướng hợp thành một tổ, đồng thời phát ra một luồng hắc vụ dày đặc lan rộng ra ngoài. Rồi áp từ trên xuống mà đánh thẳng vào Thanh Mị Thiên Quân. Long, xà, mã, dương bốn thần tiếu hợp lại thành một nhóm, cũng phóng ra một luồng hắc vụ đánh thẳng vào hướng chính diện của Y Yệ, rồi nhanh chóng bao vây vòng quanh. Còn lại bốn thần tướng hầu, kê, khuyển, chư thì cũng phóng ra một luồng hắc vụ như hai nhóm kia, nhưng lại đánh từ phía dưới đánh lên. Thượng, trung, hạ, ba phương hướng hoàn toàn khóa chặt Thanh Mị Thiên Quân. Những luồng hắc vụ ấy thoạt nhìn thì thấy rất tầm thường, nhưng chỉ cần bị hãm vào trong đó, lập tức sẽ giống như bị chìm xuống đầm lầy, mềm nhưng bám dai và khó thể đánh tan. Thanh Mị Thiên Quân thấy vậy thì liền liều mạng vận khởi công lực, nhưng thân thể chỉ có thể di động rất chậm chạp. Siêu siêu. Nhiều đạo hắc quang đột nhiên đâm tới trước mặt, thì ra đó chính là những thần tiếu phía trên dùng binh khí công tới. Sinh mệnh đã như chỉ mảnh treo chuông. Thanh Mị Thiên Quân đột nhiên dùng hết toàn lực, ném kim tiên trong tay ra. Khó trách có lời cho rằng Thanh Mị là tiên điên, lại dám đem binh khí bảo mệnh của mình mà ném đi như thế. Những thần tiếu thấy vậy thì đều thắc mắc không hiểu. Hầu thần tướng vốn không thể ngồi yên một chỗ, chỉ kêu chi lên một tiếng, rồi nhanh chóng lấy binh khí tùy thân của mình mà đâm về phía Thanh Mị. Những thần tiếu khác ở phía dưới cũng không chịu kém, lần lượt dùng binh khí trong tay đánh về phía Thanh Mị Thiên Quân. Trên mặt Thanh Mị Thiên Quân chợt nở ra nét cười kỳ dị, phảng phất như là đang cười nhạo bọn chúng không biết tự lượng sức. Kim tiên lúc này vẫn bay lượn trên không, đột nhiên gãy rời từng đốt mà rơi xuống. Thì ra mỗi một đốt kim tiên chính là một tòa kim tháp. 12 tòa kim tháp từ nhỏ mà khuyết đại dần, rồi lần lượt thu về bên cạnh thân Thanh Mị Thiên Quân và không ngừng xoay tròn. Hàng vạn đạo kim quang tỏa ra đầy trời, 12 tòa kim tháp trong nháy mắt đã cao đến 10 thước, áp lực của hắc vụ hoàn toàn bị loại trừ. Thử thần tướng vung trảo lên, các thần tướng còn lại liền lập tức tăng cường thế công, khiến cho ba cỗ hắc vụ càng thêm cường liệt, giống như cuồng phong cuốn về phía 12 tòa kim tháp. Thử thần tướng vẫn không tin rằng với tầng thứ 6 của thần tiếu đại trận mà vẫn không thể chống nổi binh khí ở trong tay Thanh Mị Thiên Quân. Đối mặt với hắc vụ đang cuồn cuộn tiến tới, Thanh Mị Thiên Quân liền lẩm bẩm chú ngữ, kim quang trận đại thịnh, chiếu rọi quang mang lên đến tận trời. Mỗi tòa kim tháp đều có 9 tầng, mỗi tầng có 3 cửa, tổng cộng lớn nhỏ có 324 cửa tháp. Đột nhiên toàn bộ đều được mở tung ra, rồi từ trong đó phát ra một cỗ hấp lực rất cường liệt, hút hết tất cả các luồng hắc vụ mênh mông đang xông đến từ bốn phía. Tựa như cá voi uống nước, chỉ hô lô một cái là đã hút sạch sẽ không còn gì. Kim quang cường liệt và mênh mông bắt ngát mang theo khí thế uy mãnh, chụp vào thập nhị thần tướng. Lục Ngộng Thần trong lòng thầm cảm thán, quả thật là một thiên quân của thiên giới, thực lực thật là cường đại. Nếu bị luồng kim quang này kích trúng, e rằng các thần tiếu sẽ không tránh khỏi việc nguyên khí bị tổn thương nặng. Thanh Long và Chu Tức nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhu say như mê, trong lòng chúng đều rất bội phục Thanh Mị Thiên Quân. Nếu người bị lọt vào thần tiếu đại trận là bọn chúng thì chỉ sợ với uy lực của tầng thứ sau này thì e rằng chúng khó có thể chi trì nổi. Riêng Âm Dương Mãng và Hổ Đầu Phong nội liếc nhìn nhau một cái, chuẩn bị nếu tình huống chuyển xấu thì sẽ tùy thời mà lưu lại một đường chạy. Chương 91, Thanh Mị bại bắc. Thập nhị thần tiếu lúc này mới buộc phát tiềm lực. Thân ảnh hắc sắc chợt phát ra một tầng hắc quang dày 5, 6 thước, toàn bộ đều bao phủ lấy chúng, và phía trước thỉnh thoảng còn có vài điểm hồng quang lấp lóe hiện ra. 12 tòa kim tháp cũng phóng ra kim quang mãnh liệt, rồi kích vào hắc quang, tạo ra tiếng nổ vang rền, khiến cho từng làn khói trắng bốc lên cao không ngừng. Lục Ngộng Thần thấy vậy thì nghĩ thầm, kim quang lợi hại thật. Xem ra thập nhị thần tiếu vẫn còn có thể ngăn cản được thế công của Thanh Mị Thiên Quân. Lúc này, ánh kim quang sáng rực chiếu khắp nơi trong sân cốc, đã làm cho vô số cây cối hoa cỏ đều bị khô héo mà chết. Hồng tuyến trên thần nhật chiến giáp như đánh hơi được nguy hiểm, liền vội vàng đan xen vào nhau và bao bọc Lục Ngộng Thần vào trong, khiến cho những đạo kim quang kia không thể xâm nhập dù chỉ nửa phân. Thập nhị thần tiếu chợt đồng thời hống to mấy tiếng làm chấn động toàn thể sân cốc, ngay cả nước sông cũng bị dao động mạnh làm nổi lên khá nhiều gợn sóng lan tan. Lúc hắc quang giảm dần xuống, thì tất cả thần tiếu đều giơ cao binh khí trong tay, miệng thì đang hút lấy luồng hắc vụ, rồi cũng hô theo thử thần tướng, ám hồng chi dạng. Thập nhị thần tiếu đại trận chỉ trong một sát na đã tiến vào tầng thứ 8, ngay lập tức đã toát ra sát khí và tử khí cực kỳ mãnh liệt. Ám hồng chi dạng. Cả bầu trời như phảng phất chìm vào biển máu, hồng sắc quang vụ mênh mông bắt ngát hoàn toàn che kín cả không gian. Từ trên thân thể của Thanh Long, Chu Tước, Âm Dương Mãng và Hổ Đầu Phong đều phát ra quang mang hộ thể với màu sắc bất đồng, toàn lực chống cự lại hồng sắc quang vụ cực kỳ mãnh liệt ấy. Bọn chúng đã bắt đầu thấy hoảng sợ, vì trận pháp ám hồng chi dạ này quả thật là vô cùng bá đạo. Kim quang của 12 tòa kim tháp tựa như gặp phải khắc tinh, lập tức bị tan chảy ra như tuyết. 324 cánh cửa tháp cũng nhận ra được sát khí mãnh liệt của sức hút kia, liền đồng loạt đóng sập lại. Thanh Mị Thiên Quân thấy vậy liền biết được không ổn, chưa kịp có hành động gì thì 12 tòa kim tháp chỉ trong một sát na đã thu nhỏ dần, rồi nhanh chóng hợp lại thành một, trở lại hình dạng của ngọn kim tiên vốn có. Thanh Mị Thiên Quân không còn đường lui, giờ đây chỉ đành phải sử dụng thực lực tối cường của mình. Ánh kim quang trên bộ chiến giáp của y đột nhiên sáng rực lên, rồi bắt đầu xoay tròn. Cả ngọn kim tiên đều bị ánh kim quang che kín. Ý quát lên một tiếng nặng nề, toái kim chi lực. Phanh. Vành. Kim tiên đột nhiên nổ mạnh, những mảnh bạc vụn tựa như hoa tuyết đều bắn ra từ phía. Những đóa hoa tuyết kim sắc ấy mang theo kình khí mãnh liệt xông đến phá vỡ hắc sắc quang vụ, rồi công thẳng vào thập nhị thần tiếu nhanh như thiểm điện. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Tốc độ công phá của kim sắc hoa tuyết thật quá nhanh, một số mảnh vỡ của kim tiên đã đột phá hắc sắc quang vụ trên người thập nhị thần tiếu và bắt đầu công kích thân thể bọn chúng. Trong nháy mắt, thân thể của chúng đã bị thủng nhiều chỗ, máu tươi từ từ thấm ra ngoài. Thập nhị thần tiếu đau đớn, há miệng thật rộng rồi thổ ra một viên quang châu màu đỏ sậm, phát ra quang mang chói mắt, chiếu vào những vết thương trên người khiến cho chúng nhanh chóng liền miệng và khỏi hẳn. Tuy Thanh Mị Thiên Quân đã sử dụng đến thức thứ nhất trong phép Chu Ma Tiên Pháp tối cường và đã thành công đột phá được đại trận của thần tiếu, nhưng đó chỉ là công phá được hồng sắc quang vụ của trận thế ám hồng chi dạng, mà vẫn chưa thể công sâu vào trong. Lúc này y chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Toàn thân kim quang bạo khởi, chân nguyên hộ thể của Đại La Kim Tiên bao phủ khắp toàn thân, rồi chợt có nhiều tiếng oành, oành vang lên, dường như hồng sắc quang vụ mỏng manh lại đang đánh vào kim quang hộ thể của y, và phát ra những tiếng nổ vang trời. Thân thể Thanh Mị Thiên Quân thoáng rung động, xem ra đòn tấn công của thần tiếu có uy lực cực kỳ cường đại. Còn thân thể của thập nhị thần tiếu vốn là mang một màu hắc sắc, giờ đây lại mơ hồ lộ ra một tia bạch sắc yếu ớt. Có lẽ vừa rồi có vài mảnh vỡ đánh trúng thân thể, khiến cho chúng bị thương không nhẹ. Thanh Mị Thiên Quân càng lúc càng giận dữ, y đưa tay phải ra, kim quang tử trên kim tiên lại biến hóa dữ dội. Lần này y toàn lực để thăng công lực, cả bao nhiêu gân xanh trên mặt cũng đều nổi phồng lên, kim quang trên người tỏa ra sáng rực, rồi đưa tay bắn ra vô số đạo bạch quang nhanh như thiểm điện về phía kim tiên. Thanh Mị Thiên Quân rốt cuộc cũng không còn cố kỵ gì nữa, y chuẩn bị thi triển thức thứ 9 trong Chu Ma Tiên Pháp, mà thực lực của chiêu này lại vượt quá sức tưởng tượng so với thức thứ nhất. Kim Tiên Chu Ma. Kim tiên trong tay đột nhiên bay lên không trung, thân roi cũng khuyết đại ra tới mấy chục thước, từng đạo ngân quang ở trên mỗi đốt kim tiên không ngừng thay nhau hoán đổi với một tốc độ nhanh như thiểm điện. Thanh Mị Thiên Quân vẫn tiếp tục phóng ra vô số đạo kim quang vào ngọn kim tiên, khiến cho nó chỉ trong nháy mắt đã biến từ một ngọn kim tiên thành 12 ngọn kim tiên cực lớn, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh ập về phía thập nhị thần tiếu. Sát khí mãnh liệt, trộn lẫn với ba khí cường đại không thể đối địch, khiến đối phương vô pháp phản kháng. Trong mắt thử thần chợt toát ra một tia sợ hãi, nó đồng thời cũng cảm nhận được các huynh đệ tỷ muội của nó cũng đang run lên cầm cập. Không còn đường lui, chỉ có buông tay chịu đòn mà thôi. Thì ra đại trận thập nhị xanh tiếu cường đại như thế, nhưng vẫn không thể ngăn trở được đòn tấn công của Thanh Mị Thiên Quân. Trong mắt đám thần tiếu đều bộc lộ nét bi ai. Trong thời khắc vi diệu này, bọn chúng phảng phất như nhớ đến Mạn Thần Đại Đế. Ngày trước, sở dĩ Mạn Thần Đại Đế thập phần thương yêu chúng nó, thật ra không phải bởi vì chúng nó là thần thú, mà chỉ vì bọn chúng có đôi phần cao ngạo. Vì vậy mà ông ta chẳng những đã giao phó trọng trách, mà đồng thời còn dạy cho chúng cái thần tiếu trận pháp này. Mà cảnh giới tối cường của nó chính là thần tiếu chớ chú.
Thần tiếu chớ chú.
Đúng thế, môn trận pháp kinh thế hai tục này do Mạn Thần Đại Đế đích thân sáng lập vào hơn 10.000 năm trước, nhưng mãi cho đến bây giờ thì thập nhị thần tiếu vẫn chưa hề sử dụng qua lần nào. Tại thời khắc này, bọn chúng lại vì bảo tồn sinh mạng mà phải xuất thủ một phen. Giờ đây từng luồng hắc sắc vân vụ không ngừng quay cuồng, bao phủ khắp cả chiến trường. Trong miệng các thần tiếu chợt phát ra các loại âm thanh kỳ dị, như hoán ngữ, chi chi, rát rát, ô ô, tạp tạp, ti ti năm. Những loạt âm thanh này phảng phất như đến từ 9 tầng địa ngục, trong chớp mắt đã nhanh chóng tập trung vào một chỗ, rồi tạo thành một loại chú ngữ kỳ dị. Dưới sức tác động của hàng loạt chú ngữ kỳ dị mà lại như mang theo sự chết chóc vô tận kia, cả toàn bộ mặt đất của sơn cốc đều bị chấn động kịch liệt. Thập nhị thần tiếu lúc này lệ lưu đầy mặt, uy lực của chú ngữ được phát ra càng lúc càng mạnh, thì trong lòng bọn chúng lại càng lúc càng thương cảm. Chính vào lúc thi triển ra trận thức cực đại này, bọn chúng mới chính thức hiểu được chủ nhân, và đó cũng chính là nỗi khổ tâm của Mạn Thần Đại Đế. Có lẽ nếu hôm nay không sử dụng đến nó, thì bọn chúng quả thật khó có thể tránh thoát được 12 luồng kim quang hung tàn kinh nhân của bậc Đại La Kim Tiên kia. Hắc sắc vân vụ chợt lay động, vô số dã thú có hình dạng khác nhau cũng từ trong luồng vân vụ đó mà biến hóa ra. Bọn chúng không ngừng gào thét, cuồng nộ, rồi dũng mãnh lao về hướng của 12 ngọn kim tiên cự đại kia. Veng, 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 veng. Đám hắc sắc dã thú này dường như không biết sợ tử vong là gì, cứ mãnh liệt xông vào kim tiên và phát ra những tiếng vang kinh thiên động địa. Những tia quang mang di chuyển như thiểm điện trên kim tiên chợt phát ra thanh âm đùng đùng, đánh nát một số con dã thú vừa xông tới. Dã thú như thủy triều ồ ạt xông đến, lại thêm một loạt lao về hướng kim tiên. Từng tiếng nổ vang lên liên miên bất tuyệt, cả đại địa cũng lên run bần bật. Thanh Long và Chu Tức gặp phải tình trạng này thì cũng không thể không trợn mắt há miệng. Uy lực của trận thức kia quả thực rất cường đại, nếu đổi ngược lại là bọn chúng, căn bản là sẽ không thể tiếp được. Ở phía xa xa, bao nhiêu hồng tuyến trên bộ thần nhật chiến giáp vẫn không ngừng hoạt động, cả Lục Ngộng Thần khi nhìn thấy cảnh tượng kinh người này thì cũng bị uy lực cực đại của nó chấn nhiếp tinh thần. Hắc sắc dã thú từ trong chớ chú vô tình của thập nhị thần thiếu vẫn như thủy triều ạt lao đến và ép cho 12 ngọn kim tiên cự đại phải trở về nguyên hình, nhưng như thế vẫn chưa đủ, chúng vẫn không ngừng gào giống cuồng nộ mà lao ập vào Thanh Mị Thiên Quân. Thanh Mị Thiên Quân trong lòng hoảng hốt, không ngờ rằng thập nhị thần tiếu lại còn có trận thế kỳ diệu như thế. Nhìn thấy kim tiên bị phá, y vội vung tay xuất ra một vòng kim sắc quang luân, rồi nhảy lên đó, và điều khiển cho quang luân xoay nhanh để thoát khỏi phạm vi công kích của đám dã thú, sau đó thì dừng lại tại không trung. Đám thập nhị thần tiếu vô tri kia, hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng, lần sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh Mị Thiên Quân thấy tình thế không địch nổi, liền ném lại một câu đe dọa, rồi thì kim quang chợt lóe, cả người và kim luân đều biến mất. Thập nhị thần tiếu lúc này vẫn còn vẻ mặt bi thương, bao nỗi hoài niệm đối với Mạn Thần Đại Đế lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Một lúc sau, thử thần tiếu mới phục hồi tinh thần lại trước tiên, nó xoay người lại, vẻ mặt tràn đầy nét cao ngạo và cất giọng khinh miệt nói với Thanh Long và Chu Tước, Thanh Long, Chu Tước. Các ngươi đã thấy qua trận thức này, các ngươi muốn thế nào? Còn muốn huynh đệ chúng ta động thủ nữa không? Những con thần tiếu khác cũng đều quay thân lại, toàn thân buộc phát ra một cỗ tinh quang hắc sắc mãnh liệt, trong chốc lát hoàn toàn vây bọc gáp chế lấy Thanh Long và Chu Tước, khiến bọn chúng không thể nhúc nhích được. Nhìn thấy thập nhị thần tiếu muốn ra tay với Thanh Long, Lục Ngộng Thần quýnh lên, hô to một tiếng, thử đại ca, khoan động thủ. Chương 92, Thiên Giới Long Môn. Lục Ngộng Thần đã đạt tới Quy Thiên Kỳ. Thân hình vừa nhoáng lên thì đã hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến trước mặt thập nhị thần tiếu. Trong lúc phi hành, hắn hơi ngầm vận chân nguyên, liền khiến cho thần nhật chiến giáp tiêu ẩn vào trong da thịt. Thử thần tướng vừa đang chuẩn bị phát lệnh tấn công Thanh Long và Chu Tức để tiết hết nộ khí trong lòng. Đột nhiên nghe một thanh âm quen thuộc truyền tới, nó liền quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra đúng là người lúc trước đã từng cứu bọn chúng từ trong Kim Cương Luân Hồi kiếm trận. Thử thần liền giật mình, khuôn mặt lộ vẻ kỳ quái, "Thút, a, không phải ngươi là Lục Ngộng Thần sao?" Lục Ngộng Thần mỉm cười gật đầu, ôm quyền thi lễ, và cung kính nói, thử đại ca, có thể nể mặt tiểu đệ, tha cho Thanh Long một mạng chăng? Thử thần tướng sững sờ, không ngờ rằng Lục Ngộng Thần sẽ đề xuất yêu cầu này. Nó cẩn thận đưa mắt quan sát Lục Ngộng Thần, thầm nghĩ trong lòng, tại sao hắn lại biết Thanh Long? Hắn có thể xem là truyền nhân của Tham Thần Đại Đế, vậy tại sao lại muốn bênh vực cho Thanh Long? Ai, xem ra tu vi của hắn, trong khoảng thời gian 5 năm ngắn ngủi, tựa hồ đã đạt đến Quy Thiên Kỳ, thật là tiến bộ thần tốc ca. Trong lúc thử thần tướng còn suy nghĩ, xa thần tướng từ phía sau lui tới, chiếc lưới rắn đen thui không ngừng thò ra thụt vào, cất giọng bất mãn nói, lao đại, ở đây suy nghĩ cái gì thế? Chúng huynh đệ sớm đã thấy không vừa mắt hai tên Thanh Long và Chu Tức này, sao còn chưa mau giáo huấn cho bọn chúng một trận. Hổ thần tướng cũng hống lên một tiếng, làm chấn động cả sơn cốc, khiến lá cây rơi rụng lả tả, nóng giận nói, lao đại, lúc trước tên thanh long chết dẫm kia đã từng không ít lần đối phó với chúng ta, huynh xem đi, vật khí của các huynh đệ không thể không xuất, tất cả đều do huynh định đoạt. Thử thần tướng liền quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn xà, hổ lưỡng thần, hừ một tiếng, các ngươi nói loạn cái gì? Lục Ngộng Thần là người của Tham Thần Đại Đế, và cũng là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Hắn đã muốn chúng ta thả Thanh Long và Chu Tước, các ngươi nói xem, nếu chúng ta không lý đến thì làm sao còn mặt mũi nhìn ai nữa? Thanh Long và Chu Tước lúc này đang cố hết sức chống lại chân nguyên của thập nhị thần thiếu, đồng thời cũng nhìn sang Lục Ngộng Thần đầy vẻ thắc mắc. Bọn chúng quả thật không biết người này, vì sao hắn lại thỉnh cầu đám thần tiếu buông tha cho chúng. Giờ đây lại nghe thử thần bảo Lục Ngộng Thần là người của Tham Thần Đại Đế, thì lại càng giật mình, thập phần khó hiểu. Âm Dương Mãng vừa thấy tình huống có phần bất ổn, khẽ chuyển động đôi ngươi, rồi chợt nảy ra một ý hồng mãng nhẹ nhàng lên tiếng lấy lòng thử thần tướng, thử lão đại, hãy nghe ta nói. Huynh xem kìa, tên thanh long kia thật kiêu ngạo, càn quái, chẳng những đã khi dễ chúng ta, mà lại còn không để mạn thần đế quân trong mắt. Ngay cả hổ thần tướng mạnh mẽ như thế mà cũng cảm thấy bị khi dễ. Hừ, rõ ràng là hắn không coi trọng mạn thần đế quân mà. Lục Ngộng Thần nghe thấy lời nói của hồng mãng, thì có phần tức giận, không ngờ con hung thú này lại thản nhiên dùng đến chiêu ly gián. Hắn khẽ bật một ngón tay, bắn ra một đạo bạch sắc chỉ kình nhỏ bé như tơ. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Phục. Một kích trúng ngay đầu hồng mãng, khiến cho một làn khói nhỏ bốc lên. Trên cái đầu hình tam giác cự đại của hồng mãng liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cả người Âm Dương Mãng bị bắn về phía sau, hồng mãng rụt đầu lại, suýt xoa loạn xạ, ối chả. Ối, ối. Đau chết ta đi. Thử lão đại, huynh không giận sao? Tiểu tử này dám ngang nhiên ở trước mặt huynh mà đả thương ta, chẳng những không xem trọng sân thần đế quân của bọn ta, hơn nữa, lại còn ở trước mặt các vị thần thiếu, hắn lại càng vô pháp vô thiên như thế. Lão đại, huynh phải làm chủ cho bọn ta à? Thử thần tướng thoáng nhướng mày, cảm thấy sự tình khó giải quyết. Hiện tại Âm Dương Mãng mặc dù thực lực không mạnh, nhưng nó đại diện cho sân thần đại đế. Tại thiên giới, tên tuổi của sân thần đại đế gần bằng với Tham Thần Đại Đế, mà sân thần đại đế lại cực kỳ hào chiến, nhất mực bao che thuộc hạ. Sau này, nếu ông ta biết được việc này, có lẽ nào lại chịu để yên với bọn chúng. Ai? Thật là phiền thoái, một bên là Tham Thần Đại Đế, một bên là sân thần đại đế, thật là tiến thoái lưỡng nan. Thử thần tướng lại rơi vào trạng thái trầm tư. Lúc này hổ thần tướng nhảy vọt đến, và các thần tiếu khác dường như cũng đều đã quên ân tình của Lục Ngộng Thần trước kia, đều xuất ngôn đả kích Thanh Long và Chu Tước. Bởi vì dù sao thì hổ thần tướng ở trong lòng các thần tiếu khác cũng giống như huynh đệ ruột thịt. Việc năm xưa hổ thần tướng bị Thanh Long khi dễ, khiến cho các thần tiếu nộ khí sung thiên, mắt trợn trừng trừng. Lục Ngộng Thần nhìn thấy cuộc diện như vậy, nên trong lòng cũng minh bạch được sự khó xử của vị thử đại ca này, dù sao cũng là đại thế lực các nơi, bất luận là bên nào cũng đều không thể đắc tội. Nhưng mà, vì Dạ Nguyệt, hắn buộc phải nhúng tay vào. Trong lúc còn suy nghĩ, hắn từng bước lui về sau, thân thể hùng hồn như Thái Sơn, trầm giọng nói, thử đại ca, ta nhất định phải cứu Thanh Long. Nếu như huynh cảm thấy khó xử, vậy chúng ta cứ án theo lời các huynh đệ mà dùng vũ lực giải quyết. Cho dù ta có bị chiến tử tại đây, tất sẽ không có gì oán hận. Lời vừa thốt ra có cân phân nặng nhẹ, hữu tình hữu lý. Thử thần tướng cảm thấy thập phần xấu hổ, đứng trước các đại thế lực, trước ân tình và thân tình, nó thật sự không thể quyết định. Trầm mặc khá lâu, rốt cuộc nó chỉ đành thở dài một tiếng, rồi nói, hổ đệ, tình huống trước mắt ngươi cũng thấy được, một bên là ân nhân của chúng ta, một bên là huynh đệ ta. Hay là thế này đi. Ngươi và Lục Ngộng Thần đơn độc chiến đấu, nếu ngươi có thể chiến thắng, vậy thì Thanh Long sẽ do chúng ta xử trí. Nếu ngươi bại, vậy thì chúng ta sẽ rời đi, giao Thanh Long lại cho Lục Ngộng Thần. Ngươi thấy ý kiến này thế nào? Hổ thần tiếu nghe vậy thì mừng rỡ, nó thận trọng quan sát Lục Ngộng Thần, tu vi của hắn bất quá chỉ đạt đến Quy Thiên sơ kỳ, làm sao có thể sánh với nó. Trong chốc lát, nó đã nắm chắc phần thắng trong tay, nên vội nhanh chóng đáp ứng. Các thần tiếu khác thấy thử lão đại giải quyết như thế, cũng đều đồng ý. Hổ thần tướng thoáng cái đã nhảy đến trước mặt Lục Ngộng Thần, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, há to miệng phun ra một làn hắc vụ. Lục Ngộng Thần đưa tay xuất ra Vân Vũ kiếm, rồi đánh ra thức kim quang vạn đạo, vô số đạo quang mang từ thần kiếm bốc lên, nên đón luồng hắc vụ kia. Lục Ngộng Thần hiện nay đã đạt đến Quy Thiên hậu kỳ, thực lực đã không còn kém, huống hồ hắn còn có Lăng Phong thần chỉ trợ giúp, nên tin rằng có thể đánh bại hổ thần tướng này không mấy khó khăn. Uy lực của hắc vụ rất lớn, sau khi va chạm với kim quang, phát ra những tiếng oành oành vang rền. Kim quang dần dần có vẻ ảm đạm, khuôn mặt của Lục Ngộng Thần cũng co giật từng hồi, toàn thân của hắn lăng không bay lên, ngón trỏ và ngón giữa trên tay trái khẽ co lại, rồi bắn ra một luồng chỉ quang yếu ớt bạch sắc dài đến hai tấc, xẹt về hướng hổ thần tướng nhanh như thiểm điện. Vừa rồi Lục Mộng Thần đã sử dụng môn chỉ pháp này mà kích trúng Âm Dương Mãng, nhưng lúc đó chỉ pháp do hắn phát ra quá nhỏ nên không ai để ý đến. Hiện tại lại phát ra một luồng chỉ quang dài đến hai tấc, trắng như tuyết, sáng như trăng, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người hiện diện. A, Lăng Phong Thần Chỉ. Quả nhiên là thử thần tướng lão đại, một lời đã nói chúng ngay. Tất cả mọi người đều không thể ngờ rằng Lục Mộng Thần lại có thể thi triển ra tuyệt chiêu đỉnh đỉnh đại danh của Lăng Phong Thiên Quân. Ai cũng hiểu được, Lăng Phong Thần Chỉ là một loại chỉ lực dương cương vô cùng bá đạo, sức mạnh vô địch. Người bình thường rất khó tránh thoát, cho dù cảnh giới tu vi của hổ thần tướng có cao hơn Lục Mộng Thần, nhưng không ai dám khẳng định là nó có thể tiếp được chiêu này. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hổ thần tướng trong lúc vội vàng, liền phun ra một đạo hắc quang công thẳng về phía bạch sắc chỉ quang, nhưng chỉ trong chốc lát thì tia hắc quang kia đã bị đánh nát, chỉ lực cường liệt vẫn hung hãn kích vào thân thể nó, nhất thời khoét luôn một lỗ lớn, máu đen từ đó chảy ra không ngừng. Từ lúc hổ thần tướng ứng chiến, cho đến lúc chúng chiêu thọ thường, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tất cả thập nhị thần tiếu đều sững sờ. Âm Dương Mãng lúc này như hít phải khí lạnh, thật không thể ngờ tên tiểu tử trước mặt đây lại biết được Lăng Phong Thần Chỉ. Có lẽ lai lịch của hắn thật không tầm thường. Cũng may vừa rồi hắn chưa thi triển toàn lực, nếu không thì có lẽ cái đầu của mình thật sự đã không giữ được rồi. Xem ra tình hình có vẻ bất ổn, chắc phải tranh thủ chuẩn đi cho em chuyện. Nghĩ vậy, Âm Dương Mãng liền nháy mắt ra hiệu với Hổ Đầu Phong, cả hai đều là bằng hữu lâu năm, đương nhiên là tâm ý tương thông. Nhìn thấy hổ thần tướng thụ thương, các thần tiếu khác liền lao đến ngăn cản. Chúng lúng ta lung túng thổ ra một loạt hồng châu, quang mang sáng rực, vết thương trên người hổ thần tướng liền từ từ khép lại, bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Lăng Phong Thần Chỉ quả thật bá đạo. Đám thần tiếu vừa đích mắt nhìn thấy nên trong lòng còn run sợ, phải có sự hợp lực của cả bọn thì mới có thể khiến cho miệng vết thương lành lại được. Điều đó cũng cho thấy được uy lực của Lăng Phong Thần Chỉ, và sức sát thương thật là kinh nhân. Hống, hống. Hổ thần tướng tiến đến trước mặt Lục Mộng Thần, vẻ mặt thập phần giận dữ, hung hăng nói, các huynh đệ, chúng ta cùng liên thủ để kết liễu tên tiểu tử này. Chợt có một đạo hắc quang chớp lên, hổ thần tướng từ giữa không trung ngã xuống, thì ra người vừa ra tay chính là thử thần tướng. Không cần phải khiến cho ta xấu mặt thêm nữa. Thử thần tướng tức giận trách mắng hổ thần tướng, thua là thua. Lời huynh đệ chúng ta đã thốt ra, có bao giờ mà không giữ lời. Hổ thần tướng lắc lư thân thể, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt rất áo não, nhưng lại không dám phát tiết, chỉ lẩm bẩm trong miệng mấy câu. Lục Mộng Thần, ngươi hãy nghe cho kỹ, huynh đệ chúng ta có ân báo ân, có oán báo oán. Hôm nay huynh đệ ta buông tha cho Thanh Long và Chu Tước, xem như ân tình lúc trước đã báo xong. Nhưng hôm nay ngươi đã đả thương huynh đệ ta, thù này tạm thời bỏ qua, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ tính toán với ngươi. Thử thần tướng nhìn Lục Mộng Thần với ánh mắt lạnh lùng, thốt ra ngữ khí bất mãn. Thử thần tướng thân là thủ lĩnh của thập nhị thần tiếu, tất nhiên là phải luôn luôn quan tâm đến chúng huynh đệ tỷ muội của mình. Giờ đây hổ thần tướng thụ thương, điều này đã khiến nó vô cùng tức giận. Nhưng kẻ đối mặt với nó lần này lại là Lục Mộng Thần, không những hắn có ân đối với bọn chúng, mà trước khi tỷ đấu thì cũng đã có giao kết, vì vậy mà bây giờ nhất định phải tuân thủ theo những giao kết đó. Giờ đây, bản thân của thử thần cũng không biết nói gì cho tốt, bởi vậy, hỏa khí của nó không xuất ra được, chỉ đành túi đầu đảo não giống như hổ thần tướng. Hổ thần tướng vốn là huynh đệ lâu năm, hiểu rõ tính cách của lão đại, nên nay nghe lão đại nói như vậy thì trong lòng cũng rõ ràng, chỉ đành tự kiểm điểm lại bản thân. Các huynh đệ, chúng ta đi thôi. Thử thần ra lệnh, đám thần tiếu liền phóng ra một đạo hắc phong, trong thoáng chốc đã tụ lại thành một quần hắc vân, rồi nhanh chóng bay về hướng tây. Đi mau. Âm Dương Mãng thấy vậy thì cũng lặng lẽ ra hiệu với hổ đầu phong, rồi cả hai liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi mất. Lục Mộng Thần, đa tạ ngươi. Thanh Long khôi phục được cử động, thân thể to lớn đột nhiên thu nhỏ lại vài thước, từ từ hạ xuống đất. Chu Tước cũng đồng thời thu nhỏ thân thể, rồi hướng về Lục Mộng Thần thi lễ. Lục Mộng Thần nhẹ nhàng tống xuất một đạo chân nguyên khẽ nâng Thanh Long và Chu Tước lên, rồi thành khẩn nói, Thanh Long đại ca, tiểu đệ hôm nay không tiếc mạo hiểm tính mạng, thật sự là có việc cần thỉnh cầu, mong Thanh Long đại ca thành toàn cho. Thanh Long giật mình, không ngờ rằng Lục Mộng Thần lại nói như vậy, nó ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ là ngươi có việc gì cần ta hỗ trợ sao? Trong đầu Lục Mộng Thần lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt và thân thể đầy máu của Dạ Nguyệt, ngữ khí của hắn trở nên thập phần thương cảm, khẽ thở dài rồi nói, thật không dám giấu, tại hạ cần máu Thanh Long để cứu sống tính mạng của một vị cô nương, mà vị cô nương đó lại có ân cứu mạng tại hạ năm. Thanh Long nhìn vẻ mặt thống khổ của Lục Mộng Thần, thì hoàn toàn hiểu được lý do của hắn. Vì vậy mà nó không chút do dự, đột nhiên bay lên giữa không trung, há miệng hướng về bụng mình mà phóng ra một đạo tinh quang, xé toạc thân thể, khiến cho từng dòng máu tươi chảy ra, nhưng nhờ có quang mang bao quanh long huyết nên không để một giọt nào rơi xuống đất. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, chỉ trong chớp mắt, đã lấp đầy độ một gian phòng lớn. Sau đó, thanh long cất tiếng ngâm dài, quang mang chợt có rút lại thành một hạt hồng châu sáng lòa, trông không khác nào một quả trứng gà nhỏ tí tẹo, rồi bay thẳng về phía Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần vội đưa một tay tiếp lấy, cảm thấy có một luồng khí ấm truyền vào tay. Hắn cẩn thận quan sát hạt châu, thì phát hiện bên trong có vô số máu tươi đang lưu động. Đây là long huyết thuần chánh nhất trong cơ thể ta. Bây giờ ta đã phong bế nó thành viên long huyết châu, chỉ cần ngươi chút chân nguyên vào đấy, tất hạt châu sẽ nứt ra, và long huyết cũng sẽ tuôn ra ngoài, vậy ngươi có thể dùng nó mà cứu sống bằng hữu của ngươi. Thân thể thanh long đang bay lượn trên cao giờ đây như có phần nặng trịch, dù sao, mất nhiều máu như vậy, tất nhiên là cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng một khoảng thời gian. Lục Ngộng Thần rối rít cảm tạ không ngừng. Có viên long huyết châu trong tay, vậy việc Dạ Nguyệt sống lại không còn là mộng tưởng nữa. Hắn thật sự không ngờ đến đường đi lại thuận lợi như thế, tựa hồ như ở trong cõi u minh, thiên y đã sớm an bài như vậy. Thanh Long đại ca, còn có một chuyện ta muốn hỏi, không biết huynh có biết Long Môn Giới ở tại địa phương nào chăng? Lục Ngộng Thần đột nhiên nhớ đến việc mình từng đáp ứng với Tiểu Ngư là dò hỏi Long Môn và trợ giúp cho nó phi thăng thiên giới. Cái gì? Người muốn đi Long Môn? Thanh Long kinh ngạc hỏi. Chương 93, Kim Lý Thăng Thiên. Nghe tiếng Thanh Long kinh ngạc như thế, Lục Ngộng Thần ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ Long Môn là một nơi không thể đi vào? Ai? Thanh Long thở dài, lắc đầu nói, Long Môn, đối với nhân gian mà nói, tựa hồ đã trở nên vô cùng xa lạ. Trong suốt gần 10.000 năm nay, không có bất kỳ kẻ nào có thể tìm được Long Môn, cũng không có sinh linh của thủy giới nào có thể vượt qua Long Môn mà phi thăng thành rồng trên thiên giới. Lục Ngộng Thần lấy làm lạ, hỏi lại, tại sao lại như vậy? Thanh Long ngẩng đầu, thản nhiên nói, nguyên nhân ở bên trong ta cũng không rõ lắm. Lúc trước khi ta được thiên đế phái đến nhân giới để đối phó với tứ đại hung thú dưới tay Sơn Thần Đại Đế, thiên đế đã ra lệnh cho người đến triển khai kết giới và trận pháp vô cùng lợi hại xung quanh Long Môn, che kín thông đạo đi thông vào thiên giới. Bởi vậy, cho dù có một số ít sinh linh thủy giới tìm được vị trí của Long Môn, nhưng cũng không thể vượt qua được sự phong tỏa của kết giới và trận pháp, căn bản là không có cách nào nhìn thấy Long Môn. Thì ra là như thế, Lục Ngộng Thần ngẩng đầu chăm chú nhìn bầu trời xanh thẳm, có vô số vân vụ đang đồng bền trôi dạt. Hắn không biết thiên giới thật ra lại là nơi thế nào. Chẳng những người của tu chân giới không thể thuận lợi phi thăng thành tiên, mà ngay cả hy vọng thăng thiên duy nhất của các sinh linh thủy giới, tức Long Môn, cũng đã bị phong bế rồi. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ vì thiên đế quá tự tư, nên không muốn có thêm thần tiên tiến vào thiên giới để tranh phong với ý nghĩa? Không đúng, thiên đế cũng là thần của nhân loại, theo lý, hắn phải mở rộng cửa, thu nạp người tu chân phi thăng mới phải chứ nhỉ? Bọn họ tất sẽ là một thế lực khổng lồ. Vì sao thiên đế lại không muốn nhận? Ai, thật không hiểu nổi, quả là hao tâm tổn trí a. Lục Ngộng Thần lắc đầu, thu ánh mắt trở về, khẽ thở dài, rồi nói với Thanh Long, Thanh Long đại ca, thiên giới hành sự thật là quái lạ và phiền toái thật đấy. Xem ra thiên đế dù có làm việc gì, cũng khiến cho người khác không hiểu nổi. Không thể nói thế được, thiên đế là một vị thần vô cùng vĩ đại của nhân loại. Bởi nhờ có ngài anh minh thống lĩnh, mà chúng ta mới thành công lật đổ ngũ đại đế quân, kiến lập thiên giới thần tiên vương triều mới. Tất cả chúng ta đều là thần nhân loại, kể cả thánh thú bọn ta, nên đối với thiên đế vô cùng kính phục. Trí tuệ của ngài cũng vô cùng sâu xa, không phải người thường như bọn ta có thể giải thích được. Trong ngữ khí của Thanh Long lộ ra thần thái si mê, hiển nhiên là nó xem thiên đế chính là thần tượng của mình, mỗi một câu nói đều lộ ra vẻ sùng kính. Kỳ thật, không chỉ có Thanh Long, mà tất cả vị thần nhân loại cũng đều cực kỳ kính nể thiên đế, và đều xem ý là thần tượng ở trong lòng. Lục Ngộng Thần suy nghĩ một lúc, rồi nói, Thanh Long đại ca, huynh có thể chỉ cho ta biết vị trí của Long Môn chăng? Ta muốn đi Long Môn xem thử, có lẽ ta sẽ may mắn có cơ hội nhìn thấy Long Môn. Thanh Long nhìn ra được Lục Ngộng Thần là loại người rất kiên quyết, nếu không thì vừa rồi đã không mạo hiểm tính mạng mà cứu mình và Chu Tước. Nghĩ vậy, Thanh Long liền nói, Long Môn ở cách đây khoảng 300 dặm về phía tây, nơi đấy chính là Liên Hoa Phong, được vây quanh bởi núi non trùng điệp, ở giữa có một cái hồ, và Long Môn ẩn tàng trên cái hồ đó. Lục Ngộng Thần nghe xong thì mừng rỡ vô cùng, vội ôm quyền cảm kích nói, đa tạ Thanh Long đại ca, tiểu đệ phải lập tức đến Long Môn một chuyến, sau đó sẽ trở về cứu sống bằng hữu của mình. Thanh Long mỉm cười, rồi vươn long trảo lên, đong đưa hướng về Lục Ngộng Thần chào cáo biệt. Trên đoạn đường xuyên mây vượt gió, Lục Ngộng Thần ngự kiếm phi hành suốt một lộ trình gần 300 dặm, sau đó thì đến được địa phương Long Môn theo lời Thanh Long thuật lại. Một mặt hồ trong suốt, xanh biếc như ngọc, nhìn không thấy có chỗ nào kỳ lạ, nhưng nó đúng là Long Môn nổi tiếng trong trời đất. Lục Ngộng Thần lướt nhẹ trên mặt hồ, và cẩn thận quan sát nó, trong lòng suy tính xem làm thế nào để có thể khiến cho kết giới sớm xuất hiện, đến lúc đó mới có thể chính thức trông thấy được Long Môn trong truyền thuyết. Xoẹt, xoẹt. Lục Ngộng Thần dùng Lăng Phong Thần Chỉ bắn ra một đạo chỉ quang về hướng mặt hồ để thăm dò. Chỉ quang mãnh liệt xé gió bay đến đánh thẳng vào mặt nước, tạo thành hàng vạn đóa hoa nước, rồi tiếp tục xuyên qua mặt nước mà đánh vào đáy hồ. Vành, vành. Một loạt âm thanh kinh thiên động địa đột nhiên từ đáy hồ truyền ra, cả mặt nước cũng bị chấn động và dậy lên những cơn sóng mãnh liệt nhô lên hạ xuống, giống như có một thứ gì đó đang muốn phá nước mà ra. Trong lúc mơ hồ, Lục Ngộng Thần đột nhiên cảm thấy có một loại lực lượng rất mãnh liệt đánh tới mình. Hắn vội vàng xoay chuyển thân hình, rồi bay ra khỏi phạm vi hồ nước nhanh như thiểm điện, và bay thẳng tới đỉnh Liên Hoa Phong. Rào, rào, cả hồ nước như bị Lăng Phong Thần Chỉ làm cho chấn động, tất cả đều bắn lên không, sau đó lại nặng nề rơi về lại trong hồ. Vào thời khắc đó, chợt có một quả cầu trong suốt được bao phủ bởi một lớp bạch khí bảo hộ bên ngoài, trông vô cùng tinh xảo. Quả cầu ấy không ngừng xoay chuyển trên mặt hồ. Trên tấm màn bảo hộ bạch sắc liên tục có những chú văn kỳ quái hiện ra, giống như có rất nhiều lưu tinh xuyên qua màn đêm. A, xem ra nó đúng là kết giới theo lời Thanh Long nói. Lục Ngộng Thần lẩm bẩm. Xem ra quả cầu bao phủ kết giới này có lực lửa cùng rất cường liệt, đặc biệt là chú văn ở trên mặt ngoài của nó, vẫn lượn lờ trên không trung, không ngừng chớp động và gia cố thêm cho kết giới. Lục Ngộng Thần vây tay xuất ra Vân Vũ kiếm, đồng thời cũng sử ra chiêu Húc Nhật Đồng Thăng, đẩy chín vầng kim dương khổng lồ, vừa sáng rực vừa không ngừng xoay tròn mà tiến về hướng kết giới. Mục đích của Lục Ngộng Thần khi thi triển chiêu này chính là muốn thử xem độ chắc chắn của kết giới kia. Vành, vành năm. Chín tiếng nổ lớn. Chín vầng kim dương bị chia năm xẻ bảy, bắn tung ra khắp xung quanh, mà bạch sắc kết giới kia lại không bị chút sức mẹ nào. Xem ra có phần phiền toái, Lục Ngộng Thần hơi nhướng mày. Hắn nay đã đạt tới Quy Thiên Kỳ, và Tinh Thiên Thần Công cũng đã đạt đến tầng thứ 9, tức vô tư vô tưởng cảnh giới, nên chỉ trong chớp mắt, tâm linh của Lục Ngộng Thần sáng ngời như mặt kính, không hề nhiễm chút bụi trần. Cả các loại tư tưởng và ý niệm trong đầu cũng liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ trí não đều tựa như một sợi tơ trắng. Vân Vũ kiếm lại chậm rãi huy động, phát ra một luồng gió nhẹ vô hình. Phạm vi ảnh hưởng của luồng gió đang kéo đến rất lớn, chỉ thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ kết giới. Chiêu này chính là thức thứ tư của Phong Thần Kiếm Quyết, Thanh Phong Tử Lai. Nhờ có thực lực đại tăng, nên khi Lục Ngộng Thần thi triển ra chiêu này, uy lực của nó đã cường hãn hơn trước gấp bội. Lực lượng chí âm chí nhu, như hình với bóng bao phủ lấy kết giới. Bạch sắc kết giới tựa hồ như cảm thấy được lực lượng cường đại đang vây chặt, nó liền hiện ra vô số chú văn lấp lánh quang mang, không ngừng ra cố thêm cho bản thân. Xoẹt, xoẹt. Năm ngón tay trái của Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng búng ra năm đạo chỉ quang, bắn về phía trước kết giới với một lực lượng rất bá đạo và nhanh như thiểm điện. Nhất thời khiến cho toàn bộ kết giới bị chấn động kịch liệt. Vào lúc đó, uy lực của Thanh Phong Từ Lai lập tức được thể hiện triệt để. Lực lượng âm nhu của nó nhanh chóng phân giải và tiêu hủy các tầng kết giới, dần dần thẩm thấu vào bên trong. Bạch sắc kết giới một lần nữa không ngừng kháng cự lại hai cỗ lực lượng luân phiên công kích, nhưng rốt cuộc vẫn bị phá vỡ tan, bao nhiêu dư kình mãnh liệt đều quật vào hồ nước khiến cho mặt hồ nổi lên từng lớp sóng lớn. Thấy kết giới bị phá vỡ, Lục Ngộng Thần vô cùng cao hứng, đang chuẩn bị chuyển thân bay qua. Đột nhiên, 24 ngọn tiểu phong thuộc dãy Liên Hoa Phong, tựa như những cánh sen, không ngừng xoay tròn rất kỳ dị, rồi đồng loạt tiến đến vây quanh Lục Ngộng Thần. Cái gì thế này? Chẳng lẽ đây là một trận pháp sao? Trong lúc Lục Ngộng Thần còn đang kinh ngạc, thì toàn bộ Liên Hoa Phong đại trận đã khởi động. Một cỗ lực lượng mãnh liệt như bài sơn đảo hải, dũng mãnh nhập mạnh về phía hắn. Véo, véo. Rất nhiều tia thiểm điện từ trên Liên Hoa Phong công kích về hướng Lục Ngộng Thần. Thần Nhật Chiến Giáp lúc này lại xuất hiện, dưới ánh dương quang, nó phản chiếu lấp lánh khiến cho màu sắc bên trong đại trận lại càng thập phần sặc sỡ. Trận vô số hồng tuyến vươn ra ngoài nhiều như sóng chiều dâng, và nhanh chóng tiêu giải áp lực đang ép đến. Tại thời khắc hàng trăm đạo thiểm điện tiếp xúc với hồng tuyến, liền bị hấp thu hết, giống hệt với cảnh Lục Ngộng Thần và Long Thiên Tỷ đấu ở Liên Hoa Tự lúc trước. Lục Ngộng Thần cảm thấy thân thể tràn ngập hào khí, hắn vội khẽ huy động Vân Vũ kiếm, đánh ra chiêu Thiên Địa Vô Cực theo bản năng tự nhiên, theo ý mà xuất. Thức kiếm này dung hợp cả hai cỗ lực lượng âm dương trong thiên địa, nên đã thay đổi cả thế trận như một kỳ tích. Lục Ngộng Thần ở trước mặt tựa như đã biến thành chủ nhân, thao túng toàn bộ trận pháp này. Vân Vũ kiếm nhẹ nhàng lướt qua lướt lại như mây trôi nước chảy, khiến cho cả trận pháp không công mà tự phá, toàn bộ đều khôi phục lại bình thường. Lúc này, chợt có một loạt bảy đạo quang mang bay lên giữa không trung, Long Môn cũng theo đó mà hiện ra, thật là cực kỳ nguy nga trắng lệ. A, chẳng lẽ đây là Long Môn trong truyền thuyết ư? Thật là đẹp a. Lục Ngộng Thần nhìn Long Môn huyền diệu, trong lòng cũng phải khen ngợi. Tiểu Ngư, mau xuất hiện đi. Ta đã giúp ngươi tìm thấy Long Môn rồi. Lục Ngộng Thần cố nén hưng phấn, lớn tiếng kêu gọi Tiểu Ngư. Hắn vừa dứt lời thì một đạo kim quang từ trong vân vụ kiếm phóng vụt ra, rồi liền thấy Kim Lý xuất hiện bơi lượn giữa không trung, chính là Phật Quốc Kim Lý, Tiểu Ngư. Nó rất kích động, không ngờ Lục Ngộng Thần lại giúp nó tìm thấy Long Môn nhanh như vậy, vào thời khắc này, nó rốt cuộc cũng có cơ hội để phi thăng thiên giới rồi. Đa tạ ngươi, Ngộng Thần. Tiểu Ngư kích động đến nỗi không biết nói gì cho tốt, chỉ vài lời đơn giản mà cũng đã biểu đạt hết những tình cảm nồng hậu. Tiểu Ngư, Long Môn đang ở đây, mau đi đi. Ta biết sau khi ngươi kết thúc luân hồi để đến thiên giới, tất sẽ lại có thể trở về Phật Quốc. Hy vọng mộng tưởng của ngươi sớm trở thành sự thật. Lục Ngộng Thần cười nói vui vẻ với Tiểu Ngư. Tiểu Ngư nhìn Lục Ngộng Thần lần cuối với ánh mắt chứa chan thâm tình, sau đó cả người chợt nhoáng lên, thoáng chốc đã nhảy vào bên trong Long Môn. Từ trong đó chợt xạ ra rất nhiều đạo quan mang, thân thể Tiểu Ngư phát sáng lấp lánh, nó vốn là một con cá chép vàng, chỉ chớp mắt liền biến thành một con rồng vàng. Tiếp theo đó, Long Môn lại phát ra một cỗ quang mang cường liệt, bao phủ lấy Tiểu Ngư rồi từ từ nâng nó lên cao dần, tiến về nơi thiên giới thần bí thâm sâu kia. Chợt quang mang biến mất, Long Môn cũng tựa như trở nên ảm đạm nhiều, dường như hao phí rất nhiều tinh lực. Ầm. Cả Long Môn thoáng chốc lại chìm sâu vào trong hồ nước, biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy Tiểu Ngư hóa rồng và phi thăng thiên giới, trong khoảnh khắc ấy, Lục Ngộng Thần bỗng có cảm giác mất mát. Hắn xoay người đi, nhanh chóng ngự kiếm phi hành. Tâm nguyện lớn nhất của hắn bây giờ chính là gấp rút trở lại Yêu Tông để cứu Dạ Nguyệt. Ho 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 ho. Bên trong đại điện của Phong Thần Cung, chợt có một tấm bài vị tổ sư từ trên bàn thờ rơi xuống, gã tiểu đệ tử có nhiệm vụ trông coi nơi thờ phụng của Phong Thần Tông bị sợ đến mức mặt cắt không ra giọt máu nào. Gã lung ta nhặt tấm bài vị lên, để đặt về vị trí cũ. Thiên Nhất chân nhân từ bên ngoài bay vụ đến, ánh mắt ngưng lại trên hàng chữ của tấm bài vị, Phong Thần Tổ Sư. Vừa đọc xong dòng chữ đó, ánh mắt của ông ta chợt tràn ngập vẻ ưu tư, thầm đủ, linh bài tổ sư vô duyên vô cớ lại rơi xuống đất. Không lẽ Phong Thần Tông sắp gặp phải kiếp nạn gì sao? Chương 94, Dạ Nguyệt phục hoạt. Người đã quay lại. Chẳng lẽ đã tìm được Long Huyết? Yêu Hoàng Dạ Thần lộ rõ dáng vẻ tiểu tụy, cùng với ánh mắt lạc thần tràn ngập vẻ thống khổ. Khi lão đột ngột nhìn thấy Lục Ngộng Thần quay lại, thì đã biết là hắn sẽ có tin tức mới để báo cho lão biết. Bất kể là tin tốt hay xấu, điều này cũng đủ khiến cho lòng dạ của Yêu Hoàng khích động khôn nguôi, nhưng lão vẫn cố giữ bình tĩnh để không đánh mất đi sự tôn nghiêm của một bậc tôn sư. Lục Ngộng Thần vui vẻ nhìn Yêu Hoàng, hắn giơ Long Huyết Châu trong tay ra, rồi cao hưng nói, tiền bối, ta đã tìm được Thanh Long, và đây là Long Huyết Châu, bên trong có chứa máu tươi của Thanh Long. Yêu Hoàng đón lấy Long Châu. Lão cẩn thận quan sát và phát hiện bên trong quả thật có máu của Thanh Long. Nhất thời lão cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lục Ngộng Thần bất quá chỉ mới vừa ra ngoài khoảng 5-6 ngày, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao lại tìm được Long Huyết trong truyền thuyết chứ? Quả thật là không thể hiểu được. Lão vừa thắc vừa rời mắt về phía Lục Ngộng Thần, đông chốc phát hiện, khí chất và thần thái của hắn đều đã thay đổi, nhất cử nhất động của hắn đều tỏa ra một loại mị lực của bậc cao thủ thuộc Quy Thiên Kỳ. Hắn đã đạt tới Quy Thiên Sơ Kỳ. Yêu Hoàng thầm kinh hãi trong lòng, tự nhủ, sao lại như thế? Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, hắn chẳng những là đã tìm được Long Huyết, mà tu vi bỗng chốc cũng từ thám hư kỳ nhảy vọt lên đến Quy Thiên Sơ Kỳ, điều này đối với một thường nhân tất phải trải qua trăm năm tu luyện mới có khả năng đạt tới cảnh giới này. Tại sao hắn lại thành tựu được như thế? Chẳng lẽ, trong chuyến đi vừa rồi, hắn đã gặp kỳ ngộ? Miễn cưỡng khống chế nỗi kinh hãi trong lòng, Yêu Hoàng trầm giọng hỏi, Lục Ngộng Thần, ngươi làm sao tìm được máu Thanh Long? Ta bởi vì ta Lục Ngộng Thần vừa định kể ra hết tất cả những việc mình trải qua, nhưng đột nhiên lại nghĩ, nếu ta nhắc đến mấy danh tự của Lăng Phong Thiên Quân, Thập Nhị Thần Tiếu, Âm Dương Mãng, Hổ Đầu Phong, tất thế nào cũng sẽ khiến cho Yêu Hoàng chấn kinh nhảy dựng lên mất. Ta tuyệt không thể tùy tiện nói ra những bí mật của thiên giới, tránh gặp phải phiền phức. Nghĩ vậy, Lục Ngộng Thần liền quyết định sẽ giấu giếm mọi việc đã trải qua, mà không kể cho Yêu Hoàng nghe, vì vậy mới thành khẩn lên tiếng, tiền bối, về việc tìm được máu Thanh Long, đúng là cơ duyên xảo hợp. Trong đó có rất nhiều ẩn tình mà ta không tiện nói ra, kính mong tiền bối lượng thứ. Hừ. Yêu Hoàng hư lạnh một tiếng, không tin được tên Lục Ngộng Thần nhìn không thuận mắt này, hắn lại quật cường như đá lót trong nhà xí và còn bốc mùi ương ngạnh nữa. Tuy nhiên, vì lão là người có thân phận, nên không thể so đo từng việc với Lục Ngộng Thần. Việc quan trọng trước mắt chính là dùng Long Huyết để cứu sống nữ nhi. Nghĩ đến ái nữ Dạ Nguyệt, ruột gan Yêu Hoàng lại còn đau. Dạ Nguyệt từ nhỏ không có mẫu thân chiếu cố. Tất cả đều do một tay Yêu Hoàng nuôi nấng trưởng thành, lão đã dồn biết bao tâm huyết vào nàng. Trong những ngày qua, ngày cũng đêm, bất cứ thời khắc nào lão cũng đều không rời khỏi Dạ Nguyệt đang ngâm sâu trong thanh thủy trì kia. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần nhìn đến ái nữ là Lao lại bùi ngùi rơi nước mắt năm. Lao nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, kể cả mẫu thân của Dạ Nguyệt, và cả đoạn thời gian tuyệt diệu khi bà ta sinh hạ Dạ Nguyệt 7. Ai, đáng tiếc người và yêu không giống nhau, tránh tà bất lưỡng lập, nên cuối cùng Lao và nàng cũng bị nếm phải kết cuộc bi thảm. Nhân thế gian, tình vi hà vật. Trích vi sanh tử tương hứa. Người trong nhân gian, tình là vật chi. Chỉ là sinh tử không biết trước. Yêu hoàng khẽ ngâm hai câu thơ, rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được nước mắt, đôi dòng lệ giàn mua cứ thế mà tuân dài theo khỏe mắt, ngay trước mặt Lục Mộng Thần. Năm đó nếu không phải vì nàng muốn bảo toàn thanh danh cho chánh phái mà sớm phát động thiên kiếp, cuối cùng khiến cho cả hài cốt cũng không còn, nguyên thần bị giết hết, thì giờ đây hài sáu. Chuyện xưa buồn thảm lại quay về. Yêu hoàng đưa tay lau nước mắt, thở dài nói, theo ta. Bước theo sau yêu hoàng, Lục Mộng Thần cảm thấy được nội tâm của lão đang rất bi thương, mà sự thương cảm đó đã được tích lũy nhiều năm, vừa mãnh liệt vừa nồng hậu. Điều đó cho thấy, yêu hoàng thật sự rất yêu thương nữ nhi của mình. Lục Mộng Thần vốn chỉ có thể đoán được điều đó, còn về nỗi thương cảm sâu nhất trong tâm yêu hoàng thì hắn không cách nào lĩnh hội được. Cái ao quen thuộc lộ dần ra trước mắt, bên trong đó là làn nước trong xanh đang chậm chậm lưu chuyển. Dạ Nguyệt vẫn ở trong trạng thái say ngủ, khuôn mặt của nàng tuy tái nhợt nhưng trông rất bình thản, dáng vẻ ấy rất an nhàn thỏa mãn, phảng phất như đã tìm được nơi nương tựa và tìm được người để yêu thương, thật khiến người ta phải đắm say. Nhìn thấy Dạ Nguyệt, trong lòng Lục Mộng Thần chợt run lên. Trên làn da mềm mại của nàng có rất nhiều huyết tích, như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim hắn. Dạ Bốn. Nguyệt Bốn. Ta đã về rồi đây. Lần này ta nhất định sẽ cứu nàng sống lại. Lục Mộng Thần thập phần kích động, hai tay nắm chặt và tự nhủ với mình. Yêu hoàng khẽ liếc Lục Mộng Thần đầy thâm ý, rồi lại chợt thở dài. Lao vươn tay ra, khẽ huy động vài lần, nước trong ao liền đồng loạt biến mất không còn thấy đâu nữa. Sau đó, Lao lấy Long Huyết Châu phóng vào trong ao, kèm theo một loạt chân nguyên đánh thẳng vào nó. Ầm, một tiếng, Long Huyết Châu bị đánh tan cảnh, trong sát na ấy, bao nhiêu Long Huyết bị dồn nén trong viên châu liền ùn ùn trào ra dâng ngập cả ao. Toàn bộ thân thể của Dạ Nguyệt cũng bị chìm sâu trong ao huyết, chỉ thoáng chốc mà không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Chính vào thời khắc ấy, cả Lục Mộng Thần và Yêu Hoàng cũng đều khẩn trương hẳn lên. Ánh mắt của hai người đều chăm chú nhìn vào ao huyết, cẩn thận quan sát tất cả mọi biến hóa, ai nấy đều kỳ vọng vào việc Dạ Nguyệt có thể hồi sinh. Máu Thanh Long vốn là thánh dược chữa thương kỳ lạ nhất trong thiên hạ, có công năng khởi tử hồi sinh, khô cốt xanh bạch. Máu tươi của Thanh Long theo các vết thương trên người Dạ Nguyệt mà thấm vào cơ thể, bổ sung cho huyết quản và tâm tạng đã cạn khô của nàng. Lúc này Long huyết trong ao đã dần dần rút bớt, và gương mặt của Dạ Nguyệt cũng lộ ra ngoài. Trên khuôn mặt tái nhợt ấy đã bắt đầu đỏ ửng lên. Long huyết tiếp tục bị Dạ Nguyệt hấp thu, và cuối cùng thì hoàn toàn cạn mất. Những vết thương trên người Dạ Nguyệt cũng dần dần khép lại, lúc Long huyết cạn sạch thì cũng chính là lúc những vết thương trên thân thể nàng hoàn toàn khôi phục lại bình thường, trở về mềm mại như ngọc. Nhìn thấy toàn bộ sự thần kỳ ấy, trong lòng Lục Mộng Thần kinh hỉ khôn nguôi, miệng hô lớn, "Dạ Nguyệt! Dạ Nguyệt! Dạ Nguyệt! Nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại!" Long huyết trong cơ thể Dạ Nguyệt nhanh chóng tu bổ thân thể bị tổn thương của nàng, không chỉ khiến cho nàng sống lại một lần nữa, mà lại còn khiến cho tu vi của nàng đang từ thám hư kỳ mà tiến vào quy thiên sơ kỳ. Khục, khục. Dạ Nguyệt bật ho hai tiếng, rồi ngồi dậy. Đôi mắt trong suốt mở to, chuyển động nhìn khắp xung quanh, cực kỳ vũ mị. Dạ Nguyệt, nàng tỉnh lại rồi. Nàng thật sự tỉnh lại rồi, thật là một kỳ tích, đa tạ Lao Thiên gia đã phù hộ. Lục Ngộng Thần cuồng hỉ, bao nhiêu phiền muộn tích tụ trong tâm nhiều ngày đều buộc phát ra cả. Hắn nắm lấy tay Dạ Nguyệt, thanh âm từ khích động trở nên nhẹ nhàng. Dạ Nguyệt, nàng thật sự tỉnh rồi, ta rất cao hứng. Buông ra. Không được chạm vào ta. Ngươi là ai? Dạ Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh nhạt vô tình, rút mạnh tay về, rồi thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay sang một bên, lạnh lùng quan sát đánh giá hoàn cảnh và những người đang ở xung quanh. Ta là Lục Mộng Thần, Dạ Nguyệt, nàng không nhớ ta sao? Lục Mộng Thần thấy Dạ Nguyệt không nhận ra mình nên kinh ngạc vô cùng. Sao lại thế này, tại sao Dạ Nguyệt lại không biết hắn? Lục Mộng Thần. Tên này ta chưa từng nghe qua, vừa thấy ngươi tùy tiện nắm tay nữ nhân, thì đã biết ngươi không phải người tốt rồi. Ánh mắt của Dạ Nguyệt có pha chút địch ý, lạnh lùng nói. Lao Thiên gia. Yêu Hoàng đứng bên cạnh thầm nghĩ, chẳng lẽ, sau khi Nguyệt Nhi sống lại thì đã bị mất trí nhớ? Nguyệt Nhi đã dùng tính mạng để cứu sống Lục Mộng Thần, vậy thì tại sao lại không nhận ra hắn? Chẳng lẽ nữ nhi cố ý làm ra bộ dáng đó cho ta xem? Yêu Hoàng thử dò hỏi, Dạ Nguyệt, con nhận ra ta không? Ngươi? Không biết. Ánh mắt Dạ Nguyệt quan sát khắp trên người Yêu Hoàng, tuy cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng vẫn không nhận ra là ai. Yêu Hoàng nóng nảy, giơ tay lên nói, ta là phụ thân của con đây. nữ nhi ngoan, chẳng lẽ ngay cả phụ thân mà cũng không nhận ra sao? Khuôn mặt Dạ Nguyệt chợt trầm xuống, giọng điệu trầm trọng nói, ngươi sao lại không biết liêm sỉ như vậy, giữa ban ngày ban mặt, gọi loạn người khác là nữ nhi ngoan. Vậy còn ra thể thống gì? Thấy ngươi tuổi đã cao, sao lại không hiểu sự, không biết thẹn thùng sao? Dạ Nguyệt. Yêu hoàng nghe xong lời của Dạ Nguyệt thì thiếu chút nữa là bị tức chết. Lão ngàn vạn lần không thể ngờ được, qua lần thử thách này mà nữ nhi bảo bối của mình lại thật sự mất đi trí nhớ, ngay cả người thân cũng không nhận biết được. 200 năm ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng nàng thành người, vậy mà vào lúc này nàng cũng không nhận ra lão. Lão thiên gia sao lại khéo trêu người thế kia chứ? Yêu hoàng chợt cảm thấy không gian trước mắt biến thành một khoảng không u tối, cả người cũng chịu hẳn xuống. Lục Ngộng Thần nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy yêu hoàng. Hắn vốn là có hảo tâm, không ngờ lúc đó yêu hoàng đột nhiên vung tay, quật vào hắn một trường. Vành! Lục Ngộng Thần không có chút phòng hở, bị một kích đầy hận thù của yêu hoàng, nên toàn bộ kinh mạch và nội tạng đều bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn bị đánh văng mạnh vào bức vách của thạch động, thổ ra một ngụm máu lớn. Khuôn mặt của yêu hoàng chợt trở nên cực kỳ hung dữ, gân xanh nổi hẳn lên trán, lao quắc mắt nhìn Lục Ngộng Thần đang nằm trên đất, lớn tiếng quát, tất cả đều do ngươi mà ra. Lục Ngộng Thần, nếu không phải vì ngươi thì nữ nhi của ta có thể mất trí nhớ sao? Ngay cả lúc này mà nó cũng không nhận ra được ta là cha nó. Tất cả những điều này đều do ngươi ban cho đấy. Yêu hoàng quát xong, hai tay hợp lại rồi phóng ra một đạo hắc quang, kích thẳng đến Lục Ngộng Thần. Nếu hắn lại bị đánh trúng, tất sẽ không thể giữ được cái mạng nhỏ. Khi ấy thần nhật chiến giáp lại xuất hiện, những sợi hồng tuyến không ngừng chuyển động để phân tán và hóa giải hắc quang. Tuy vậy, Lục Ngộng Thần vẫn cảm nhận được có một lực lượng mãnh liệt đánh vào người, khiến cho kinh mạch của hắn đau đớn như bị dao cắt. Lục Ngộng Thần không quản thân thể đang chịu nổi thống khổ, trong lòng hắn hiểu được, dù yêu hoàng thấy Dạ Nguyệt đã sống lại, nhưng lại mất đi trí nhớ, nên điều đó đã khiến lão khó chấp nhận được. Tuy hắn tiếp xúc với yêu hoàng chỉ mới vài lần, nhưng hắn cũng hiểu được tình yêu thương của yêu hoàng dành cho nữ nhi tuyệt đối còn cao hơn cả đối với chính bản thân lão. Vì vậy mà có đôi lúc, nỗi thống khổ tình thường của con người còn mạnh hơn cả nỗi thống khổ của thân thể. Mà lúc này Lục Ngộng Thần không phải là chỉ chịu sự thống khổ trên thân thể mà thôi, việc Dạ Nguyệt bị mất ký ức cũng khiến hắn cảm thấy bất lực và chua xót. Nhìn yêu hoàng mạnh tay xuất thủ đả thương Lục Ngộng Thần, trong lòng Dạ Nguyệt không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu. Nàng tiến đến đỡ Lục Ngộng Thần đứng lên, rồi thở dài nói, ngươi thật là một tên ốc, người khác đả thương ngươi, tại sao ngươi không hoàn thủ? Lục Ngộng Thần nhìn Dạ Nguyệt, lúc này hắn chợt phát hiện cốt cách yêu mị của nàng đã biến mất, mà thay vào đó là một loại vũ mị thập phần xinh đẹp. Dạ Nguyệt vẫn mặc chiếc áo màu xanh biếc ấy, vẫn mái tóc dài đen mượt giống như làn nước nhẹ nhàng chảy xuống bờ vai, từng sợi tóc mượt mà bay lất phất qua gương mặt của Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần thoáng ngẩn ngơ, trong khoảnh khắc ấy, những đau đớn trên người phảng phất như đều bị đóng kết lại, và cuối cùng thì không còn thấy đau đớn chút nào nữa. Dạ Nguyệt nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng, nhìn cái gì? Ta không thích ngươi dùng bộ dáng này nhìn ta. Ngươi mà còn nhìn nữa, ta sẽ quăng ngươi ra trên mặt đất. Yêu hoàng nhìn Dạ Nguyệt nâng đỡ Lục Ngộng Thần, mà không dám xuống tay tiếp tục công kích hắn nữa, lao sợ vô tình làm thương hại đến ái nữ. Lục Ngộng Thần, tất cả đều do ngươi mà ra. Nhưng cũng nhờ ngươi mang long huyết về đây nên ta không thể giết ngươi. Ngươi hãy mau cút khỏi yêu tông. Nếu lần sau để ta gặp lại ngươi, thì ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Yêu hoàng rất tức giận, chỉ vào mũi Lục Ngộng Thần, phẫn nộ gầm lên. Lục Ngộng Thần nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của yêu hoàng, trong lòng rất đồng tình với lão. Hắn thở dài một tiếng, rời khỏi sự nâng đỡ của Dạ Nguyệt, loạng choạng tiến về phía trước vài bước. Đột nhiên hắn dừng chân, quay đầu lại, và chăm chú nhìn Dạ Nguyệt đầy thâm tình, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Ngươi muốn nói gì với ta? Dạ Nguyệt nhìn bước đi lảo đảo của Lục Ngộng Thần, có điểm đồng tình với hắn. Trên tay Lục Ngộng Thần quang mang chợt lóe, một chiếc ngọc hoàn màu trắng liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa ngọc hoàn hướng về Dạ Nguyệt, cất giọng yếu ớt, Dạ Nguyệt, ta thật không biết nói gì cho tốt. Nàng đã mất đi trí nhớ, có lẽ sau này nàng cũng sẽ không còn nhớ gì đến ta nữa. Nhưng tình cảm của ta đối với nàng, thật sự đã hằn sâu vào trong tim, cả đời cũng khó phai. Giờ đây ta phải đi rồi, không biết lần ly biệt này, đến bao năm tháng nào mới có thể tương phùng tám. Có lẽ lúc tương phùng, nàng sẽ không đối đãi với ta như lúc trước nữa. Ai? Dạ Nguyệt, ta tặng nàng chiếc ngọc hoàn này, xem như là một vật kỷ niệm, hy vọng lúc nàng nhàn rỗi, nhìn thấy ngọc hoàn sẽ nghĩ đến ta. Một nam nhân từng yêu thương nàng trước khi nàng bị mất ký ức. Ta tên là Lục Ngộng. Thần, Dạ Nguyệt, nàng có thể nhớ được không? Lúc nói xong câu cuối, nước mắt của Lục Ngộng Thần đột nhiên tuôn dài, âm thanh yếu ớt càng thêm run rẩy. Cho dù bất cứ là ai, sau khi nghe xong những lời nói thâm tình như vậy, có lẽ cũng sẽ rất cảm động. Thần sắc của Dạ Nguyệt chợt tảm đạm, nhẹ nhàng tiếp lấy ngọc hoàn, và đeo vào tay. Ngươi đi đi. Ta sẽ ghi nhớ tên ngươi, ngươi là Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần quẹt nhanh nước mắt, nhìn Dạ Nguyệt lần cuối, rồi chậm rãi xoay người loạng choạng bước đi. Nhân thế gian, tình vi hạ vật. Trích vi sanh tử tương hứa bốn. Người trong nhân gian, tình là vật chi. Chỉ là sinh tử không biết trước bốn. Lục Ngộng Thần nhẹ giọng ngâm sướng, càng đi càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Dạ Nguyệt. Chương 95, Phong Thần kết giới. Dạ Nguyệt, ta thật sự là cha con, từ nhỏ chính ta nuôi con có lớn, nếu con không tin lời ta, con có thể tự nhìn vào vùng rốn của mình, nơi đó có bốn cái nốt ruồi son, xếp theo hình hoa mai bốn. Yêu Hoàng nhìn chằm chằm vào Dạ Nguyệt không hề chớp mắt. Lao thật sự không thể chấp nhận việc Dạ Nguyệt bị mất ký ức, càng không dám nghĩ rằng ngay cả cha ruột mà nàng cũng không nhận ra. Linh cơ vừa động, Lao vội nhớ đến cái bất theo Dạ Nguyệt từ nhỏ đến lớn. Dạ Nguyệt nghe xong thì mặt đỏ lên, nàng xoay người lại, nhấc gai yếm lên quan sát, thì phát hiện tại vùng rốn của mình quả thật là có bốn cái nốt ruồi son xếp theo hình hoa mai. Điều này khiến Dạ Nguyệt phải giật mình, nàng trầm tư một lúc lâu, rồi chậm rãi quay người lại. Sau khi chăm chú nhìn Yêu Hoàng thật lâu, rồi mới buồn bã nói, chẳng lẽ ngươi thật sự là cha ta? Nếu không thì tại sao ngươi lại hiểu rõ các nốt ruồi trên người ta như vậy? Nghe được lời đó của Dạ Nguyệt, Yêu Hoàng đột nhiên khích động mãnh liệt, nước mắt tuôn dài xuống má, lao tiến đến nắm lấy bờ vai của Dạ Nguyệt, run giọng nói, Nguyệt Nhi sáu con đúng là nữ nhi mà ta yêu thương nhất. Ta nuôi con từ nhỏ đến lớn, và truyền thụ cho con tuyệt học vô thượng của yêu tông chúng ta. Chỉ vì sau một lần quyết đấu, con đã bị trọng thương, nên lúc này mới mất đi trí nhớ. Nhưng việc đó cũng không thể làm mất đi phụ tử tình thâm của chúng ta. Nhìn bộ dáng khích động của Yêu Hoàng, vừa tràn ngập vẻ chân thành vừa không một chút tà ý, Dạ Nguyệt bất giác cũng bị cảm động, có lẽ do họ có quan hệ huyết mạch, nên Dạ Nguyệt cũng trở nên khích động giống lão, môi nàng run rẩy mãi một lúc, mới thốt được một tiếng, cha. Nghe được tiếng cha này, Yêu Hoàng buồn vui lẫn lộn, lão hiểu được Dạ Nguyệt mặc dù chưa hồi phục được trí nhớ, nhưng vẫn chấp nhận xem lão là phụ thân của nàng.